Chương 1751, xoa tan hết tất cả khói mù trên thế gian này. Lúc Lục Cảnh Lễ tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối đen rồi. Đầu tiên hẳn là nên đi tìm anh hai nhà mình, nhưng vừa mới mở di động ra thì đã thấy Mạc Lăng Thiên gọi tới. Người này gọi cho mình làm gì? Lục Cảnh Lễ có chút hoài nghi. Alo, anh Thiên à? Tìm em có chuyện gì thế? Giọng điệu Mạc Lăng Thiên nghe rất nghiêm túc. Cảnh Lễ, anh của em xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại trở mặt với quan gia? Hả? Trở mặt? Đúng là trở mặt. Trở mặt từ sớm rồi. Nhưng mà sao anh lại biết? Lục Cảnh Lễ hỏi. Sao anh biết? Bây giờ tất cả mọi người trong giới đều biết cả rồi. Cái hợp đồng của quan gia với chính phủ gần đây bị lật ra là do có hối lộ một khoản kết xù, cạnh tranh bất chính nên quan thủy đã bị bắt để điều tra rồi. Mà công ty ở nước ngoài của quan gia trong một đêm đã đến bờ phá sản. Hiện giờ quan gia đang đi chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, nhưng Lục Đình Kiêu lại trực tiếp thả lời là ai mà giúp quan gia tức là đối nghịch với cậu ấy. Mạc Lăng Thiên nhanh chóng tóm tắt tình hình. Lục Cảnh Lễ trố mắt nghẹn họng, mẹ kiếp. Em chỉ ngủ một giấc dậy thôi mà. Anh em đã muốn cả nhà người ta phá sản à? Bây giờ anh gọi điện cho anh của em không được cho nên chỉ biết tìm em thôi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Mạc Lăng Thiên trầm giọng truy hỏi. Lục Cảnh Lễ bĩu bĩu môi, hừ, có phải quan tử giao lại nhờ anh giúp đỡ đúng không? Anh Thiên, đừng trách em không nhắc nhở anh. Chuyện này tốt nhất là anh đừng có dính vào, nếu không thì không xứng là bạn với anh em đâu. Anh cũng phải biết lý do chứ. Giọng điệu Lục Cảnh Lễ có chút giễu cợt, trước khi em nói lý do thì em muốn hỏi anh một câu, quan tử giao nói cái gì với anh? Cô ấy nói anh em làm thế là vì Ninh Tịch. Lý do này hợp lý nhưng không quá thích hợp, nếu không phải xảy ra chuyện gì đặc biệt thì chắc chắn cậu ấy đã không làm đến mức này. Nghe thấy Mạc Lăng Thiên cũng coi như là có chút lý trí thì thái độ của Lục Cảnh Lễ mới coi như hòa hoãn một chút, may là anh tìm em đó. Nếu mà tìm anh em thì với cái tính của anh ấy chắc chả thèm giải thích cho đâu. Đến lúc đó, anh lại bị người ta dùng mỹ nhân kế vừa khóc vừa nói thì chắc chắn lại bị lừa. Chờ em gửi cho anh hai đoạn ghi âm rất đặc sắc, tự anh nghe đi. Lục Cảnh Lễ nói xong liền thở dài, anh Thiên, em khâm phục anh qua nhiều năm mà vẫn có thể giữ vững tình cảm với một người, kính phục cái sự cố chấp của anh. Nhưng mà có vài người chẳng giống cái mã ngoài của bọn họ đâu. Anh vẫn là tự nghĩ sâu xa chút đi. Mạc Lăng Thiên cúp máy rồi im lặng thật lâu. Rất nhanh, email báo có thư mới đến. Mạc Lăng Thiên châm một điếu thuốc, do dự một chút rồi cũng mở ra hai đoạn ghi âm kia lên. Theo những âm thanh phát ra thì sắc mặt của Mạc Lăng Thiên càng thêm khó coi. Không biết qua bao lâu, Mạc Lăng Thiên cuối cùng cũng quay trở lại. Trong phòng, quan tử giao vừa thấy anh ta quay lại thì lập tức khẩn trương truy hỏi. Lăng Thiên, Đình Kiêu nói thế nào? Mạc Lăng Thiên nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mở miệng nói, di động của Đỉnh Tiêu không gọi được, anh cứ gọi cho Cảnh Lễ rồi cậu ấy gửi cho anh hai đoạn ghi âm. Quan tử giao nghe được hai chữ ghi âm thì sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Mạc Lăng Thiên nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, tử giao, có phải em có chuyện gạt anh đúng không? Quan tử giao ngã ngồi xuống băng ghế sau lưng, biết đã không lừa được nên cô ta chỉ có thể cười thảm, đúng. Cha mẹ với anh của em. Làm chút chuyện hồ đồ. Nhưng bọn họ cũng là vì em. Vì muốn em có thể hạnh phúc. Nhưng vì sự cố chấp của em mà phải trả giá đắt. Nhưng bọn họ đều vô tội. Chương 1752, lòng anh đã nguội lạnh. Nghe Mạc Lăng Thiên nói không thể nhúng tay, sắc mặt quan tử giao lập tức đổi thành vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi. Người đàn ông này đã từng vì cô ta mà nguyện ý làm tất cả mọi chuyện cơ mà. Huống hồ đây còn là lúc mà cô ta cần giúp đỡ nhất. Lăng Thiên, Đình Kiêu đã thả lời như vậy nên người em có thể xin giúp đỡ chỉ có mình anh thôi. Người có thể nói với Đình Kiêu cũng chỉ có anh. Nếu em không đến đường cùng thì tuyệt đối không phiền tới anh. Vẻ mặt Mạc Lăng Thiên đã chết lặng, tử giao, ba người chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ. Em là bạn của anh mà Đình Kiêu lại là anh em của anh. Chuyện này lỗi là ở quan gia, đây cũng là những gì anh có thể làm cho em. Cũng là chuyện cuối cùng anh làm vì em. Huống chi Ninh Tịch không chỉ là người yêu của Lục Đình Kiêu, mà còn là em họ của Thiên Tâm. Quan tử giao siết chặt nắm tay, anh nói vậy là có ý gì? Mạc Lăng Thiên khẽ khép mắt lại rồi nói, tử giao, anh hiểu sự cố chấp của em với Đình Kiêu, bởi vì anh đối với em cũng thế. Lăng Thiên, em biết là anh hiểu em. Không đợi Quan Tử Giao nói tiếp, Mạc Lăng Thiên đã cắt lời, nhưng mà Tử Giao, anh thích em là quang minh chính đại thích em, theo đuổi em nhưng chưa bao giờ làm tổn thương em hay những người bên cạnh em. Càng không ép em làm bất cứ chuyện gì. Nhưng em đối với Lục Đình Kiêu thì đã không còn là thích, thực sự thích một người không phải là nhất định vì để có được đối phương mà bất chấp mọi thủ đoạn. Em hiểu không? Những lời này Mạc Lăng Thiên không biết là để Quan Tử Giao nghe, hay là để chính mình nghe. Chỉ là sau khi nói xong anh cảm thấy mình như được giải thoát. Anh nhớ tới câu là Lục Cảnh Lễ nói với anh, có vài người không giống vẻ bề ngoài mà anh nhìn thấy. Thật ra thì, anh nên phát hiện từ sớm, rõ ràng Quan Tử Giao luôn nói rằng cô ấy đã buông tay nhưng một bên lại không ngừng thông qua anh tìm cơ hội đến gần Lục Đình Kiêu. Từ đầu tới cuối mà nói thì giá trị của anh trong mắt cô ấy cũng chỉ là một người anh em thân cận của Lục Đình Kiêu, thậm chí còn không được coi là bạn của cô ta. Chẳng qua là anh không dám dùng suy nghĩ độc ác đó đi nghĩ về cô gái mình yêu, cũng không muốn tin tưởng cô gái mình thích bao lâu nay lại là loại người mà mình ghét nhất. Mạc Lăng Thiên nói xong thì đứng lên rồi đẩy cửa rời đi. Quan Tử Giao ngơ ngác ngồi một chỗ, cô ta nhìn hướng Mạc Lăng Thiên, dường như đến lúc này cô ta mới phản ứng được rằng bản thân đã mất đi cái gì. Một giây kế tiếp, Quan Tử Giao vội vàng đứng lên đuổi theo Mạc Lăng Thiên rồi kéo tay anh lại, cô ta run rẩy nói, Lăng Thiên, thật xin lỗi. Em biết em khiến anh thất vọng. Em biết em lừa gạt anh. Em chưa bao giờ buông tay với anh ấy cả. Nhưng em, thật sự là không khống chế được. Em không có cách nào khống chế được bản thân mình. Em yêu anh ấy. Em thật sự không thể trơ mắt nhìn Quan gia bị hủy vì em. Xin anh, chỉ lần này thôi. Được không? Lần này em tuyệt vọng thật rồi. Em sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Mạc Lăng Thiên im lặng nhìn cánh tay đang túm lấy mình. Mãi một lát sau, anh chậm rãi kéo bàn tay đang túm chặt lấy cánh tay mình ra rồi nói, Tử Giao, lòng anh đã nguội lạnh rồi. Sắc mặt Quan Tử Giao trắng bệnh. Vì em mà anh đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, làm tổn thương quá nhiều người. Cho nên, anh xin lỗi. Chương 1753, có phải đi tìm Thiên Tâm hay không? Một tuần sau, quanh miệng Lục Cảnh Lễ mọc đầy mụn nước, mấy ngày nay anh liên tục bám theo anh trai nhà mình khuyên nhủ anh ấy nghỉ ngơi, nói đến toác mồm rách miệng mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Thật nhớ quãng thời gian có Tiểu Tịch Tịch ở đây. Chỉ cần một câu của cô ấy thôi cũng giải quyết xong rồi, ngoan ngoan biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây Lục Cảnh Lễ lại muốn khóc. Lục Cảnh Lễ còn đang rên rỉ thương cảm thì di động đột nhiên reo lên, anh liếc mắt một cái liền thấy người gọi tới là người của Mạc gia. Alo, cô Mạc đấy ạ. Vừa mới nhận điện thoại thì đầu bên kia đã vang lên thanh âm sốt sắng của Khang Thục Huệ. Cảnh Lễ à, mấy ngày nay con có gặp Lăng Thiên không? Anh Thiên? Không ạ. Có gì thế ạ? Suốt cả tuần nay chẳng thấy nó đâu cả. Di động thì vẫn gọi được nhưng chẳng ai bắt máy. Cô hỏi khắp nơi cũng chẳng ai biết nó ở chỗ nào. Cô lo sắp chết rồi đây. Cái gì? Không thấy đâu. Lục Cảnh Lễ hơi biến sắc. Một tuần trước. Đó chẳng phải là lúc mà mình nói chân tướng cho anh Thiên sao. Chắc là nghĩ không thông nên xảy ra chuyện rồi Lục Cảnh Lễ vô thức lẩm bẩm ra tiếng. Khang Thục Huệ nghe thấy suýt nữa thì phát điên. Cảnh Lễ. Cháu nói cái gì? Có chuyện gì xảy ra? Có phải cháu biết cái gì hay không? Cháu nhất định phải nói cho cô biết. Khoảng thời gian này Lăng Thiên nó. Từ sau chuyện của Thiên Tâm. Nó vẫn luôn an phận. Mỗi ngày đều về nhà đúng giờ. Cũng không biết tại sao lại biến mất lâu như vậy. Lục Cảnh Lễ cũng lo có chuyện xảy ra nên cũng đành khai báo sự thật. Một tuần trước anh Thiên có hỏi cháu về chuyện của anh cháu và con gia. Sau đó thì sao? Cô biết chắc là lại có liên quan đến cô ta mà. Chỉ có chuyện liên quan đến con khốn đấy thì thằng bé mới có thể như vậy. Lúc trước Quan gia còn đến cầu xin ba của Lăng Thiên đấy, nhưng cô chú không biết rõ nội tình nên cũng không nhúng tay. Sau đó thì cháu chỉ nói thật thôi ạ, đại khái là Quan gia vẫn luôn âm thầm dở cho muốn hại bạn gái của anh trai cháu, thậm chí còn suýt nữa thì hại cả Tiểu Bảo. Cháu thấy lần này anh Thiên cũng không nhúng tay quá nhiều. Chắc là đã hiểu ra rồi chỉ là nhất thời vẫn chưa chấp nhận nổi. Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa vội vàng an ủi, nhưng mà cô đừng vội, người lớn đùng thế rồi làm gì có thể dễ dàng xảy ra chuyện chứ. Cháu đoán là anh ấy khó chịu nên mới tìm một chỗ để khuây khỏa lại thôi. lúc cháu có gì khó chịu trong lòng cũng hay như vậy lắm.
Thật sao?
Thật, cô cứ yên tâm đi. Cháu cũng giúp mọi người một tay tìm anh ý xem sao.
Cảm ơn cháu Cảnh Lễ.
Khang Thục Huệ nói chuyện điện thoại xong thì lập tức đem tình hình nói lại cho Mạc Kiến Trương. Mạc Kiến Trương trầm ngâm nói, vậy cứ để nó khuây khỏa mấy ngày đi, bà vội cái gì?
Tôi có thể không lo à?
Ông cũng biết con trai ông đã tuyệt vọng với con bé kia rồi. Nhớ đâu nó chịu đả kích quá lớn mà vẫn không nghĩ thông thì sao?
Đã 7 ngày rồi đấy.
Cháu tôi đã không còn, có phải ông muốn tôi mất cả con trai thì ông mới vừa lòng đúng không?
Mạc Kiến Trương thấy vợ mình càng nói càng hồ đồ, ông ta chỉ có thể nói, tôi cũng cho người đi tìm rồi còn gì.
Bà kiên nhẫn một chút được không nào?
Không biết cái thằng nhóc thối tha kia chạy đi đâu nữa.
Thậm chí ngay cả tôi cũng tìm không được.
Lúc này chẳng biết Khang Thục Huệ nhớ tới cái gì mà đột nhiên nói, ông bảo.
Có phải Lăng Thiên chạy đi tìm Thiên Tâm không?
Thiên Tâm?
Mạc Kiến Trương hơi nhăn mày, chẳng phải Thiên Tâm ra nước ngoài rồi sao?
Chương 1754, thoải mái.
Khang Thục Huệ càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng. Thật ra thì, khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ngầm quan sát. Lăng Thiên nhà chúng ta đối với Thiên Tâm hoàn toàn không phải không có chút tình cảm nào như thằng bé vẫn nói.
Chẳng qua là thằng nhóc thối kia không tự biết mà thôi.
Ông không phát hiện từ sau khi Thiên Tâm đi thì hồn vía của thằng bé cứ như bay đi đâu mất sao.
Lại cộng thêm đả kích lần này thì chưa biết chừng nó lại đi tìm Thiên Tâm thật ý chứ.
Mạc Kiến Trương cũng bị vợ mình nói cho dao động, nhưng nhớ đâu không phải thì sao.
Bà cứ tự tiện đi tìm con gái nhà người ta thế không ổn đâu.
Khang Thục Huệ do dự hồi lâu, tất nhiên là tôi cũng không muốn quấy rầy Thiên Tâm, cũng không có mặt mũi nào đi tìm con bé cả.
Thôi,
chúng ta cứ chờ xem mai có tin tức gì không.
Một đêm trôi qua,
Mạc Lăng Thiên vẫn không có tin tức gì, lúc này Khang Thục Huệ phát hoảng, cuối cùng bà cũng bất chấp tất cả mà run rẩy nhấn gọi vào dãy số ở nước ngoài của Ninh Thiên Tâm.
Alo,
nghe thấy giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia. Khang Thục Huệ không nhịn được nữa mà khóc ra thành tiếng, Thiên Tâm.
Bác là mẹ của Lăng Thiên.
Mạc phu nhân.
Giọng nói bên kia rõ ràng là có một chút kinh ngạc.
Có phải bác làm phiền cháu nghỉ ngơi rồi không?
Khang Thục Huệ nói.
Không ạ, bên cháu đang là buổi chiều, nhưng mà sao bác?
Sớm như thế này.
Là có chuyện gì xảy ra sao?
Giọng nói nho nhã lại lễ độ của Ninh Thiên Tâm càng khiến Khang Thục Huệ càng thêm áy náy. Trên mặt cũng nóng phừng phừng.
Nếu như Ninh Thiên Tâm không nói gì mà cúp máy luôn thì bà cũng có thể hiểu, nhưng sự dịu dàng cùng thoải mái dường như đã thấm nhuần vào xương tủy của con bé khiến cho nó dù gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy nhưng vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Thiên Tâm, thật xin lỗi vì làm phiền cháu.
Bác chỉ hỏi một câu thôi rồi cúp máy luôn mà, không biết mấy ngày nay Lăng Thiên có qua bên đấy tìm cháu không?
Khang Thục Huệ khẩn trương hỏi.
Chắc là do nghe đến cái tên Mạc Lăng Thiên nên Ninh Thiên Tâm yên lặng một giây rồi mới trả lời, không có ạ.
Không có.
Một chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất, cả người Khang Thục Huệ nhất thời cứng ngắc, trái tim cứ như rơi vào hầm băng.
Nghe thấy tiếng khóc sụt sùi ở bên kia, Ninh Thiên Tâm bất an hỏi han, Mạc phu nhân, bác có khỏe không?
Bác không sao.
Là Lăng Thiên.
Lăng Thiên đột nhiên mất tích.
Bác lo không biết có xảy ra chuyện gì hay không.
Di động của nó vẫn gọi được nhưng không ai bắt máy cả.
Nếu có thể làm phiền cháu gọi cho nó hay gửi một cái tin nhắn cũng được.
Hỏi xem nó đang ở đâu.
Nói không chừng nếu cháu gọi,
thì nó sẽ bắt máy. Khang Thục Huệ thút thít cầu xin.
Cái này,
bác biết cái này là làm khó cháu, nhưng bác bây giờ đã là bệnh nặng thì vai tứ phương, nếu cháu không muốn cũng không sao, không quan hệ.
Cháu,
để cháu thử xem, nhưng cháu nghĩ,
chắc không giúp được gì đâu.
Có thật không?
Tốt quá.
Cảm ơn.
Cảm ơn cháu Thiên Tâm.
Dù thế nào cũng cảm ơn cháu.
Ninh Thiên Tâm cúp máy, sau đó thì ngồi ngây người ra trên ghế xà lòn.
Vừa rồi là vì cô không chịu nổi cảnh Khang Thục Huệ vừa khóc vừa cầu xin nên đã đáp ứng, nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại thì cô thấy chuyện này mà cô nhúng tay vào thì có chút hoang đường.
Nghĩ nghĩ một hồi, cô gọi cho Ninh Tịch.
Alo.
Tiểu Tịch.
Alo, xin chào.
Tôi là quản lý Lâm Chi Chi của Ninh Tịch, cô là chị họ của cô ấy sao?
Thanh âm vang lên ở đầu bên kia cũng chẳng phải Ninh Tịch.
Đúng vậy.
Xin lỗi,
Hiện giờ cô ấy đang có việc bận không thể nghe máy, có việc gì cần thì tôi có thể báo lại cho cô ấy gọi lại cho cô được không? Chương 1755, không thẹn với lương tâm. Ô hát, không cần đâu, cũng chẳng phải chuyện gì gấp. Không cần quấy rầy em ấy đâu. Thấy Ninh Tịch đang bận thì Ninh Thiên Tâm cũng liền cúp máy, ngồi ngẫm nghĩ một chút thì cô đột nhiên khẽ lắc đầu một cái, cảm thấy mình có chút buồn cười. Dù sao thì cũng đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, cần gì phải quan tâm người ta sẽ nghĩ cái gì, cần gì phải quan tâm có hoang đường hay không. Làm gì thì làm, không thẹn với lương tâm là được. Ninh Thiên Tâm nghĩ xong liền mở hẹ chặt ra rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn đi, sau đó cầm quyển sách đặt bên cạnh lên đi về phía phòng học. Trên hòn đảo nào đó tại thành phố S, hòn đảo nhỏ nhỏ bé lẳng lặng nằm cô đơn giữa biển khơi, trên đảo có một căn biệt thự có kiến trúc rất đặc biệt. Nhưng mà, hiện giờ trong hầm rượu của căn biệt thự này lại là một đống hỗn độn. Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng hoàn toàn không để ánh sáng lọt vào, cả hầm rượu đều giống tuyết, vỏ chai vứt vương vãi khắp nơi, trong không khí cũng tràn ngập mùi rượu gắt muối. Một gã đàn ông nằm lăn lóc giữa đống chai lọ cùng mảnh vỡ, cả người gầy đi hẳn một vòng. Chán gã dính những mảnh vụn của chai lọ, gò má hong sâu, đôi mắt xám xịt không có một chút ánh sáng nào trông cứ như xác của một con thú đã chết. Bên cạnh gã có một chiếc di động đã tắt chuông, thỉnh thoảng màn hình lại sáng lên chiếu sáng căn hầm tối hôm này. Không biết qua bao lâu, gã đàn ông máy móc đứng lên, gờ tay lên kệ rượu đã bị khoáng sạch hơn nửa mà mò mẫm lấy một chai. Chân gã chẳng biết vấp phải cái gì mà ngã lăn ra, nhưng gã cũng chẳng buồn để ý mà tiếp tục nằm đó. Lúc này di động bên cạnh gã lại sáng lên, nhưng dường như mắt của gã đã chẳng còn thấy được bất cứ cái gì trên đời này, gã chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Tự dưng cái thứ ánh sáng kia khiến gã bị chói mắt nên gã mới phân tâm đi nhìn một chút. Lúc ngón tay gã đè lên nút tắt nguồn thì đột nhiên con mắt xám xịt chết lặng ấy bốc lên một ngọn lửa mạnh mẽ. Gã ngồi bật dậy nhanh như một viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, bàng hoàng nhìn cái tên hiện trên màn hình. Thiên Tâm. Vì trên thông báo chỉ hiện tên người gửi chứ không hiện nội dung, cho nên Mạc Lăng Thiên run run tay đi mở khóa di động. Nhưng mà, chính lúc đấy thì chiếc điện thoại của gã hết tin, tự động tắt máy. Mẹ kiếp ba. Trong hầm rượu suốt 7 ngày 7 đêm không có một tiếng người đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ của một gã đàn ông. Tìm cả biệt thự lại chẳng có cái sạc phim nào. Mạc Lăng Thiên lập tức xông ra cửa, nổ máy du thuyền rời khỏi đảo nhỏ. Trên bờ biển cách đảo nhỏ không xa có một làng trài, anh ta vội vàng chạy về phía cửa hàng tạp hóa gần đó. Chủ quán. Sắc tin. Ông có không? Chủ quán kia thấy người này quần áo lam lũ, mặt mũi dơ bẩn thì bị dọa cho hết cả hồn. Cậu. Không đợi chủ quán nói chuyện, Mạc Lăng Thiên đã vỗ tờ 100 tệ lên trên quầy. Có. Có. Cậu muốn loại nào cũng có. Chỗ ông có sạc được không? Có đấy. Ổ điện ở cạnh chân cậu ý. Mạc Lăng Thiên cầm lấy sạc điện thoại rồi đặt ngông ngồi thẳng xuống mau trong cắm sạc vào ổ điện. 1 giây. 5 giây. 10 giây. Sao lại chậm thế hả? Hi hi, cái chỗ thôn quê như chúng tôi sao mà nhanh được, anh cứ chờ chút đi. Chủ quán tò mò vừa nhìn vừa đánh giá Mạc Lăng Thiên. Nhóc con, có phải cậu bị bọn bán hàng đa cấp lừa đúng không? Có muốn tôi giúp báo cảnh sát không? Không cần. Mạc Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào cái đèn màu đỏ biểu hiện điện đang vào của di động trên mặt đất. Đợi chừng 3 phút, di động cuối cũng có thể khởi động. Mạc Lăng Thiên đang muốn mở hẹ chặt thì lại đột nhiên khựng lại, ngón tay anh co rồi lại duỗi ra không biết bao nhiêu lần mới mở được hẹ chặt để đọc mẩu tin nhắn kia. Chương 1756, chuyện duy nhất có thể làm vì em. Thiên Tâm, anh đang ở đâu? Mẹ anh rất lo lắng, nếu đọc được xin hãy gọi điện lại cho bà ấy. Mạc Lăng Thiên nhìn tin nhắn kia, dòng máu chảy ngược suốt nãy giờ cùng với nỗi đau đớn đến mất không chế đều lắng đọng lại trong nháy mắt. Không phải ảo giác. Hóa ra không phải là ảo giác. Chủ quán đang lẩm bẩm hát hò sắp xếp lại hàng hóa thì liếc thấy cái thằng nhóc luôn mồm đòi sạc điện thoại kia đột nhiên cứng đờ túi đầu nhìn chằm chằm vào cái di động, lát sau thì lại thấy có giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại. Ối! Nhóc con làm sao thế? Có cần tôi giúp gì không? Chủ quán có chút lo lắng chạy tới. Mạc Lăng Thiên chẳng buồn ngẩng đầu lên chỉ nói, cho tôi một gói thuốc lá. Cậu muốn loại nào? Chỗ tôi đây chẳng có gì ngoài thuốc lá nhưng chỉ sợ cậu hút không quen thôi. Cái nào cũng được, không sao. Ông chủ đứng bên cạnh nhìn, có chút do dự cầm một bao thuốc lá từ trên quầy đưa cho Mạc Lăng Thiên, nhân tiện còn đưa qua một cái bật lửa. Mạc Lăng Thiên châm thuốc rồi rít một hơi, lập tức mũi bị khói xông lên mà hò khan liên tục. Chủ quán kia thấy thế thì cười ha hả, sặc rồi thấy chưa? Ở đây chúng tôi đều hút loại này đó, đủ đô. Vùng biển này dân tình chất phác, chắc người chủ quán kia vẫn luôn lo lắng Mạc Lăng Thiên có chuyện gì nên vẫn không ngừng kiếm chuyện để nói với anh ta. Những lời nói sang sảng liên tục vang lên bên tai, trên mặt biển sắc trời bắt đầu sáng dần, gió biển mang theo mùi muối mặn thổi qua khuôn mặt. Mạc Lăng Thiên lẳng lặng nhìn tin nhắn trên di động kia, một lần rồi lại một lần. Dường như có một cỗ lực lượng to lớn đang tràn ngập khắp thân thể anh ta, từ trong lòng đất tăm tối không có ánh mặt trời mà phá đất chui lên. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Mạc Lăng Thiên vẫn chẳng nhúc nhích gì mà nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn kia, ngón tay đã đè lên nút trả lời nhưng rốt cuộc vẫn chẳng làm gì hết. Chờ tin sạc thêm được một chút thì Mạc Lăng Thiên lập tức mở ra danh bạ gọi về nhà một cú. Alo, mẹ! Lăng Thiên! Lăng Thiên! Thật sự là con đấy à? Cái thằng nhóc xấu xa. Rốt cuộc là con chạy đi đâu vậy hả? Có biết mẹ của con sắp bị con dọa chết rồi không? Giọng của con làm sao thế? Có phải bị ốm rồi không? Bây giờ con đang ở đâu? Mấy ngày nay đi chỗ nào? Một tràng những vấn đề bị Khang Thục Huệ tuôn ra. Mẹ, con xin lỗi, con về ngay đây, sau này sẽ không để mẹ lo lắng nữa. Thằng nhóc xấu xa này nghe âm thanh khản đặc tiểu tụy của con trai trong lòng Khang Thục Huệ đau đớn khôn nguôi. Mẹ, làm phiền mẹ gọi lại cho Thiên Tâm, bảo cô ấy là con không sao. Mạc Lăng Thiên lại nói. Khang Thục Huệ ở đầu dây bên kia nghe vậy thì sửng sốt, Thiên Tâm liên lạc với con. Sao con không tự đi nói với nó đi? Lăng Thiên, biết điều thì nói ngay cho mẹ, có phải con đối với Thiên Tâm? Mẹ, không phải đâu. Giọng của Mạc Lăng Thiên không có bất kỳ sự do dự nào, phiền mẹ gọi giúp con, máy con hết tin rồi. Khang Thục Huệ cũng không nghi ngờ nhiều, cộng thêm việc bà thật sự muốn gặp con trai nên vội vàng nói luôn, à được. Vậy con mau về đi. Vâng. Hút hết điếu thuốc Mạc Lăng Thiên mới chậm rãi đứng lên, cảm ơn, thuốc không tệ. Chủ quán cười ha hả nhìn anh, thật không? Ai hút thuốc ở đây xong cũng khen ngon đấy. Nhóc con, có phải cậu? Gặp chuyện gì hay không? Mạc Lăng Thiên nhìn về phía mặt biển cách đó không xa, chỉ là đột nhiên hiểu ra một ít chuyện. Anh rốt cuộc cũng hiểu, cũng nguyện ý thừa nhận rằng qua quãng thời gian dài bầu bạn thì anh đã yêu một người con gái khác. Chỉ là chờ đến lúc anh phát hiện ra tình cảm của mình thì hai người họ đã không còn khả năng nữa. Chuyện duy nhất anh có thể làm cho em cũng chỉ có một chuyện. Không làm phiền em nữa. Chương 1757, gọi tiểu tịch cùng đến. Ninh gia. Phu nhân, đại tiểu thư về rồi. Nghe được người hầu thông báo thì Trang Linh Ngọc đang ngồi trên ghế xạ lỏn sung sướng đứng dậy nghiêng đón. Ninh Tuyết Lạc đem túi lớn túi bé trong tay giao cho người hầu rồi ngọt miệng gọi một tiếng, mẹ. Mau vào đi. Nhìn con toát hết cả mồ hôi rồi này. Con hết phải chạy qua công ty nhà mình lại lo chuyện công ty mình sắp đưa ra thị trường, bận rộn thế còn qua đây làm gì? Mẹ, con nhớ mẹ mà. Đây là tổ yến với vi cá con nhờ người mua được đấy, hàng chất lượng đó mẹ. Bình thường mẹ rảnh thì ăn một ít để bồi bổ sức khỏe. Những thứ này thì giữ lại tặng cho mẹ chồng con đi. Bên mẹ chồng con cũng đưa rồi mà. Trang Linh Ngọc Ân cần nắm lấy tay Ninh Tuyết Lạc, thế nào? Ở Tô gia có tốt không? Thái độ của Trịnh Mẫn Quân với con thế nào? Ninh Tuyết Lạc gượng gạo cười một tiếng, dù không so được với trước kia. Nhưng mà đã tốt hơn nhiều rồi. Nhìn vẻ mặt của cô ta thì rõ ràng ở đang nói cô ta ở Tô gia đã chịu không ít thiệt thòi, thế nên sắc mặt của Trang Linh Ngọc có chút khó coi. Ninh Tuyết Lạc vội vàng ân cần nói, mẹ đừng lo cho con nhất định sẽ cố gắng không để mẹ mất mặt đâu, sẽ để cho mọi người đều thấy mẹ nuôi dạy được cô con gái tốt như nào. Lời này của Ninh Tuyết Lạc rõ ràng chạm đến tim gan của Trang Linh Ngọc, nhất thời bà ta thổn thức không thôi, ngoan, Tuyết Lạc của mẹ đã đủ tốt rồi. Chỉ có mắt mù mới không nhìn ra thôi. Hai mẹ con đang nói thì Ninh Chí Viễn chống gậy đi từ ngoài vào. Ninh Tuyết Lạc thấy thế vội vàng đứng lên chào hỏi. Ông nội. Ninh Chí Viễn hơi gật đầu một cái rồi cũng không nhiều lời tiếp tục bước vào nhà. Đang đi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì mà dừng lại nói. Tối mai Văn Bác về nước, nhà chúng ta tụ tập một chút, gọi cả tiểu tịch đến cùng đi. Sắc mặt Trang Linh Ngọc liền sầm xuống, ba cũng biết tình tình của con bé ấy mà, ba quên những gì nó nói rồi sao? Nó căn bản là không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Ninh gia cả. Chúng ta cần gì phải lấy mặt nóng út mông lạnh? Lúc này Ninh Diệu Hoa bước tới, ông ta ho nhẹ một cái nói, Linh Ngọc, con bé chỉ nói lây thế thôi, có nhiều chỗ là chúng ta không đúng nên trong lòng nó cũng có chút hậm hực. Người một nhà thì cái quan trọng nhất là phải giữ hòa khí, cần gì phải chấp nhận con bé chứ? Anh thấy tối mai cứ gọi tiểu tịch đến đi. Ninh Chí Viễn thấy vậy mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó dường như không tin con trai mình mà đứng ngay đó nói, vậy thì gọi ngay đi. Ninh Diệu Hoa lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, ba còn chưa tin con sao? Con gọi ngay đây được chưa? Trang Linh Ngọc thì không ngừng nháy mắt với Ninh Diệu Hoa. Ninh Diệu Hoa đệ thấp giọng nói, sức khỏe của ba không tốt, đừng vì chuyện này mà làm ba tức giận. Cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Chưa kể chúng ta không mời thì bên Thu Đồng cũng nhất định kêu tiểu tịch đến thôi. Cần gì phải cho người ta có cơ hội ly gián một nhà chúng ta chứ? Ninh Tuyết Lạc đứng một bên nghe được hai chữ một nhà của Ninh Diệu Hoa thì trong mắt lóe lên vẻ âm trầm. Ngay trước mặt bố chồng thế này Trang Linh Ngọc có muốn cũng không thể nói nhiều, thái độ Ninh Diệu Hoa lại rất kiên quyết cho nên chỉ có thể mặc cho ông ta gọi điện. Alo, tiểu tịch à? Tối mai con. Ninh Diệu Hoa gọi cho Ninh Tịch, đang chuẩn bị đóng vai một người cha từ ái thì bị âm thanh máy móc ở đầu bên kia cắt đứt. Alo, xin chào, xin hỏi ngài là ai? Tôi là người quản lý của Ninh Tịch, hiện giờ cô ấy đang làm việc nên không tiện nghe điện thoại. Ninh Diệu Hoa sửng sốt, ngay sau đó lại lên giọng nói, tôi là ba của nó, cô bảo với nó thế nó sẽ nhận. Chương 1758, động lòng. Ngài là cha nuôi của cô ấy, ông Đường Thiện sao? Nuôi nủng cái gì, tôi là ba ruột của nó. Thưa ngài, theo tôi được biết thì Ninh Tịch đã sớm cắt đứt quan hệ với ba mẹ ruột của mình. Ninh Diệu Hoa đi ra xa một chút rồi thấp giọng nói, hưởng cho cái danh người quản lý của Ninh Tịch, câu nghe mấy tin đồn vớ vẩn đó ở đâu đấy hả? Bây giờ cô lập tức để tiểu tịch nghe máy ngay cho tôi. Xin lỗi thưa ngài, tất cả những người thân quen với Ninh Tịch tôi đều biết cả, lúc cô ấy làm việc sẽ không nhận điện thoại. Nghe tiếng cúp máy của đầu bên kia, Ninh Diệu Hoa tức đến mức mặt mày tối sầm. Ninh Tuyết Lạc thấy sắc mặt Ninh Diệu Hoa khó coi như vậy thì mắt lóe lóe sáng. Ba, sao rồi? Không sao, tất nhiên Ninh Diệu Hoa không có mặt mũi nói rằng mình bị một quản lý từ chối nhận điện thoại. Ông ta ho nhẹ rồi nói, tiểu tịch đang bận, không nghe máy được. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ thấu hiểu, chị bây giờ đang nổi tiếng như vậy quả thật là rất bận. Muốn mời chị ấy sợ rằng không dễ. Trang Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, chỉ quay được mấy bộ phim thôi mà đã chẳng biết trời cao đất rộng thế nào rồi. Lúc trước khi con nổi tiếng thì không biết nó còn chui ở cái xó xỉnh nào đâu. Dùng trăm phương ngàn kế cướp lấy tất cả tài nguyên của con thì giờ nó lấy đâu ra mặt mũi mà ra vai trước mặt chúng ta. Ninh Chí Viễn không vui nhìn quét qua bọn họ, được rồi, nếu tiểu tịch bận thì thôi, ồn ào cái gì. Ban đầu nếu anh chị chọn công khai chuyện của Tuyết Lạc chứ không phải lừa dối đến cùng thì giờ con bé cũng sẽ không rơi vào bước đường như thế. Nếu anh chị có thể xử lý tốt phía Đường ra thì cũng chẳng khiến toàn bộ Ninh ra mất mặt. Tất cả mọi chuyện đều do chính anh chị gây ra, đừng có đổ hết lên đầu tiểu tịch. Ninh Diệu Hoa vội vàng nói, ba bớt giận, chuyện đã qua rồi cần gì phải nhắc lại, còn buổi tụ họp gia đình tối mai. Tiểu tịch đối với chúng ta có chút thành kiến và hiểu lầm nên chắc con mời thì nó không tới đâu. Nhưng mà phía bên Thu Đồng với Văn Bác ra mặt thì chắc nó cũng nể mặt thôi. Bố chồng luôn đứng về phía Ninh Tịch đã khiến Trang Linh Ngọc rất không vui. Lúc này lại thấy Ninh Diệu Hoa cũng một mực nói giúp Ninh Tịch thì bà ta lại càng thêm tức giận. Trong lòng bà ta hiểu rõ, Ninh Diệu Hoa đâu có tí xíu gì để tâm đến sức khỏe của Lao gia tử. Rõ ràng là ông ta thấy Ninh Tịch bám được vào Trang gia nên động lòng đây mà. Trang gia là loại người vì tư lợi và danh tiếng của mình mà có thể không màng tới cả ruột thịt, như thế thì sao có thể thật sự có gì với con bé kia? Nếu Trang gia thật sự thừa nhận thì con bé kia đã sớm loan tin khắp thế giới này rồi, làm gì có chuyện yên ắng thế chứ? Buổi tối hôm sau, trong một phòng bao riêng, Ninh Diệu Hoa, Ninh Diệu Bang cùng Ninh Thu Đồng đều có mặt ở đây. Ngồi cạnh Ninh Thu Đồng là Quách Văn Bắc mới từ nước ngoài về, Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn cũng có mặt. Lúc bữa cơm bắt đầu, Ninh Tuyết Lạc mang vẻ mặt ân cần giống như vô tình nói ra, không đợi tiểu tịch sao. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì Tô Diễn ngồi một bên cũng ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn ra cửa một cái theo bản năng. Từ sau giải Kim Tông lần trước thì trừ trên TV và đài báo ra gã chưa được gặp cô một lần nào. Ninh Thu Đồng ngước mắt lên nói, tiểu tịch không rảnh, hôm nay không tới. Chương 1759, vậy ai là người ngoài? Ô Ninh Tuyết Lạc lộ vẻ ngoài ý muốn, cha cũng gọi điện cho chị nhưng mà là do người quản lý của chị bắt máy, nói là bận. Con cứ tưởng rằng nếu cô gọi thì chị ấy sẽ tới. Trang Linh Ngọc cười nhạt một tiếng, cô ta hiện giờ đang bận la liếm người khác, đâu còn nhớ Ninh gia này đâu. Ninh Thu Đồng không hề bị ly rán mà còn liếc một cái sắc lẻm trả lại, tiểu tịch lăn lộn tốt, người làm cô như tôi đương nhiên là càng vui vẻ rồi. Bây giờ tôi đi tới đâu có ai không khen cháu gái ruột của tôi vừa đẹp lại vừa giỏi giang chứ. Suốt ngày suốt đêm chẳng biết có bao nhiêu thiên kim danh viện chạy đến chỗ tôi muốn nhờ tôi xin chữ ký của tiểu tịch, muốn đi xem con bé làm việc. Nghe thế sắc mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ, móng tay cô ta hung hăng bấu chặt vào lòng bàn tay. Trang Linh Ngọc cũng giận đến mức gân xanh nổi đầy mặt, Ninh Thu Đồng này luôn đối nghịch với bà ta, hết lần này đến lần khác cứ nhằm vào tử huyệt của bà ta mà đâm. Rõ ràng là biết rõ Tuyết Lạc đã rút khỏi giới giải trí rồi mà còn cố ý dùng những lời này đâm trọng. Được rồi, ăn cơm đi. Mãi cho đến khi Ninh Lão gia tử ho khụ một tiếng thì trận đấu khẩu này mới miễn cưỡng dẹp sang một bên. Văn bác, lần này về nước định ở bao lâu? Đang ăn, Lão gia tử hàn huyên chút chuyện. Quách Văn bác để đũa xuống rồi nhẹ nhàng nói, không ở lại lâu, chủ yếu là qua bên này gặp vài khách hàng với giúp Thu Đồng xử lý vài chuyện. Xử lý vài chuyện. Nghe thế Ninh Diệu Hoa lập tức nhạy bén hé mắt sang nhìn. Quả nhiên sau đó liền nghe Ninh Thu Đồng nói, Lao Trần ở phòng kế toán chẳng phải muốn từ trước sao. Cái ghế trưởng phòng kế toán này kiểu gì cũng phải có người ngồi nên con để Văn Bắc giúp con mời một kế toán cao cấp về quản lý. Không đợi Ninh Diệu Hoa lên tiếng, Trang Linh Ngọc đã không nhịn nổi, cái gì mà mời tới chứ? Tôi thấy cô muốn gài người của cô vào chứ gì? Vị trí trưởng phòng kế toán này Diệu Hoa đã sớm để dành cho Tuyết Lạc rồi. Để nó làm quen một thời gian là có thể nhậm chức, cô không cần bận tâm quá nhiều. Ninh Thu Đồng chậm rãi nói, bận tâm quá nhiều. Chị dâu, chị đừng có quên là bây giờ tôi tuy chưa nhận chức, nhưng tôi chính là người nắm số cổ phần lớn nhất của Ninh Thị. Ninh Tuyết Lạc không được chia cổ phần, coi như là Ninh Diệu Hoa có đem toàn bộ cổ phần trong tay ông ta chuyển hết cho cô ta thì cô ta cũng chỉ có 15% mà thôi. Mà, Ninh Thu Đồng trong tay vốn có 10%. Cộng thêm Ninh Tịch chuyển nhượng thêm 10% nữa tức là hiện tại bà có đến 20% cổ phần trong tay, là cổ đông lớn nhất trong công ty. Trang Linh Ngọc giận dữ, như thế cô cũng không có quyền tự tiện đưa ra quyết định. Cái vị trí quan trọng này không thể để người của cô nằm vùng được. Ninh Thu Đồng nhướng mày, hửng. Nói thế thì chẳng lẽ của chị thì được. Trang Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, Tuyết Lạc cũng không phải người ngoài. Ý bóng gió tức là Ninh Thu Đồng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Nghe thế, Ninh Thu Đồng bật cười ra tiếng, ôi! Chị dâu, chị đang kể chuyện cười sao? Cô ta không phải người ngoài, vậy thì ai là người ngoài? Ninh Thu Đồng! Cô đừng có quá đáng ba! Ninh Diệu Hoa trầm mặt, Thu Đồng, em thật sự quá đáng rồi. Cổ phần của em nhiều nhất nhưng hiện tại anh mới là chủ tịch. Nhân sự trong công ty còn chưa tới phiên em nhúng tay vào. Sắc mặt Ninh Thu Đồng lập tức trở nên sắc bén, ồ, chủ tịch, đúng là ra dáng quá đi. Trong tay chẳng có một cổ phần nào cũng được làm chủ tịch. Tôi nói cho anh biết, nếu không phải tiểu tịch khinh không thèm vào công ty thì tôi đã cho nó ngồi xuống cái vị trí ấy rồi, tôi đương nhiên là có cái quyền lợi ấy. Không tin anh cứ thử mà xem. Chương 1760, cạnh tranh công bằng. Nếu tiểu tịch đã đem cổ phần giao cho mình thì tất nhiên là Ninh Thu Đồng không muốn phụ sự ủy thác cùng tín nhiệm của cô. Đương nhiên cũng không thể để mặc cho lũ lòng lang dạ sói này làm sằng làm bậy trong công ty. Cô Ninh Diệu Hoa tức đến suýt nữa thì hộc máu. Ninh Diệu Bang lặng lẽ ngồi một bên uống rượu xem kịch vui, quả thật vui quá mà. Ninh Tuyết Lạc không nói lời nào, sắc mặt cô ta có chút lúng túng. Nhưng hôm nay cô ta tới đây cũng vì có chút mưu đồ nên lúc này chỉ có thể kiên nhẫn ngồi tiếp. Lúc trước, vào những thời điểm thế này thì chắc chắn Tô Diễn sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho cô ta, nhưng bây giờ Tô Diễn lại chỉ ngồi yên không nói gì. Ninh Tuyết Lạc cắn môi tỏ vẻ tủi thân, nhưng đối phương còn chẳng thèm nhìn sự tủi thân của cô ta. Không biết bắt đầu từ lúc nào, sự chú ý của gã đã dần dần không còn ở trên người cô ta. Tất nhiên cô ta có thể đoán được rằng tâm tư của Tô Diễn đã sớm bị con khốn kia câu đi rồi. Thung thung thung, tiếng quải trượng gõ xuống nên đất vang lên ầm ầm. Ninh Chí Viễn giận dữ nói, được rồi, im miệng hết đi. Tôi còn chưa chết mà các anh các chị đã muốn làm loạn cái nhà này lên rồi đúng không? Trong phòng lặng ngắt không một ai dám lên tiếng. Ninh Chí Viễn thở hổn hển, một lát sau mới trầm mặt hít sâu một hơi nói, kinh nghiệm của Tuyết Lạc chưa đủ, trong thời gian ngắn mà ngồi vị trí kia đúng là không ổn, cũng khó thu phục mọi người. Người thu đồng mời về có giỏi thế nào đi chăng nữa mà không hiểu tình huống của Ninh Thị thì có ích lợi gì? Vậy nên ý của ba là gì? Ninh Diệu Bang ngồi một bên sợ thiên hạ không loạn lên tiếng. Lão gia tử trợn mắt nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục nói, thu đồng, con mời người vào công ty cũng được nhưng người đó cũng phải giống như Tuyết Lạc, đi từ tầng dưới cùng đi lên để làm quen với tình hình công ty. Phía Lao Trần thì ba sẽ thương lượng với ông ta để ông ta ở lại gánh vác thêm chút thời gian. Đến lúc đó thì vị trí này thuộc về ai sẽ được quyết định bằng khoảng thời gian cạnh tranh công bằng này, bằng lá phiếu của hội đồng cổ đông. Ninh Diệu Hoa với Ninh Thu Đồng không nói gì, coi như là âm thầm chấp nhận cách của Lao gia tử. Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Trên đường về, Trang Linh Ngọc vẫn không nguôi giận, cái gì mà cạnh tranh công bằng chứ, đây rõ ràng là thiên vị Ninh Thu Đồng. Cô ta không chỉ nắm cổ phần nhiều mà còn có Quách Văn Bắc làm chỗ dựa. Tuyết Lạc của chúng ta phải làm sao mới thắng được chứ? Đều là do con khốn kia, nếu không phải nó cứ đối nghịch với chúng ta mà đem cổ phần đưa hết cho Ninh Thiên Tâm thì hiện giờ chúng ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh bị động thế này? Ninh Tuyết Lạc vội vàng an ủi, mẹ đừng tức giận mà, có anh Diễn cũng giúp con mà. Diễn, anh nói có phải không? Mãi đến lúc này, Tô Diễn trầm mặc cả buổi tối không nói một lời mới gật đầu một cái, đó là tất nhiên. Sắc mặt Trang Linh Ngọc lúc bấy giờ mới khá hơn một chút, bà ta kéo tay Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn đặt chồng lên nhau. Hai con rất giỏi, nhưng quan trọng nhất là phải nhanh nhanh sinh một đứa bé, như thế Lao Gia Tử mới yên tâm đứng về phía các con. Mẹ, sao mẹ lại nói cái này? Ninh Tuyết Lạc ngượng ngùng. Trang Linh Ngọc sang giọng, chuyện mẹ nói rất quan trọng đấy, hai đứa cũng phải nghe lời mẹ. Tô Diễn, chẳng lẽ mẹ còn không thúc giục? Tô Diễn ho nhẹ một cái nói, mẹ con thấy không sao, bà ấy tôn trọng ý kiến của bọn con. Thật ra thì ban đầu, khi chưa kết hôn với Ninh Tuyết Lạc thì mẹ gã đã luôn thúc giục sớm muốn có cháu bé rồi. Nhưng mà đến khi gã kết hôn với Ninh Tuyết Lạc rồi thì dường như mẹ có chút phai nhạt, cũng không thúc giục bọn họ nữa. Chương 1761, đây là thiên hạ mà chấm cho nàng. Đêm khuya tại Bạch Kim Đế Cung, trong phòng làm việc vẫn sáng ánh đèn. Lục Cảnh Lễ nhìn đống tài liệu trong tay mà hận không thể cầm tăm chống mí mắt của mình lên cho rồi. Nhưng mà, vẫn có một kẻ không phải nhân loại còn đang xử lý mấy thứ văn kiện phức tạp kia. Những ngày này, Lục Cảnh Lễ một mực trông nom, không rời nửa bước mà vẫn chẳng khuyên nổi Lục Đình Tiêu, cho nên cũng chỉ có thể căng mắt trừng trừng đề phòng anh hai mình xảy ra chuyện gì. Anh hai! Anh! Em biết! Biết anh muốn để sau khi chị dâu tỉnh lại, sẽ có một Giang Sơn Thái Bình. Đến lúc đó thì nói một câu nàng nhìn xem, đây chính là thiên hạ mà chấm dành cho nàng. Cả Giang Sơn này chính là xính lễ. Lãng mạn biết bao nhiêu. Nhưng anh cũng phải tính đến chuyện còn mạng mà sống đến ngày chị ấy tỉnh lại chứ. Lục Đình Kiêu ngước mắt nhìn Lục Cảnh Lễ đang tê liệt nằm như con cá chết trên ghế xà lọn. Lục Cảnh Lễ lập tức che gáy mình lại theo bản năng, làm gì? Anh lại muốn đánh em à? Được. Được được được. Em biết rồi. Em im miệng là được. Em còn phải giữ mạng giúp tiểu tịch tịch canh chừng anh chứ. Lúc này chuông điện thoại của Lục Đình Kiêu đột nhiên vang lên. Lục Tổng, thời gian này bên truyền thông với fan hâm mộ cũng coi như ổn định, chỉ là vài ngày trước chị họ của Ninh Tịch gọi điện tới, không biết là vì chuyện gì. Hôm nay, Ninh Diệu Hoa cùng Ninh Thu Đồng cũng gọi điện tới, hình như là chồng của Ninh Thu Đồng về nước nên họp mặt gia đình. Tôi đã nghĩ cách từ chối, bọn họ cũng không nghi ngờ gì. Lâm Chi Chi theo thông lệ gọi điện báo cáo cho Lục Đình Kiêu mọi chuyện của Ninh Tịch, ngay sau đó lại xin chỉ thị, liệu có phải cả những người này cũng phải giấu. Lục Đình Kiêu, càng ít người biết càng tốt. Lâm Chi Chi gật đầu, vâng, tôi đã biết. Chuyện của Tiểu Đào lần trước là một hồi chuông cảnh tình trạng của Ninh Tịch đúng là càng người ít càng tốt. Bên này Lục Đình Kiêu vừa mới cúp điện thoại thì đột nhiên có một người vội vã tông cửa xông vào. Đường Lãng thở hồng hộc không người nói, mẹ nó. Tiểu Dịch bị cứu đi rồi. Đã đưa ông ta vào tù rồi cơ mà. Thế mà còn có thể cứu ra. Cái tên kia là nhân loại à?
Cái gì?
Cướp mục á.
Châu Thế.
Là người lần trước cứu Hắc Long sao? Lục Cảnh Lễ lập tức lên tinh thần. Đường Lãng thở lấy hơi, cách gây án này tôi thấy hẳn là cùng một người. Hình như Kiều Dịch vẫn nghĩ Hắc Long là do chúng ta thả ra nhưng nào có biết đâu thực chất lại là bị cướp đu chứ.
Ừ, bây giờ con hàng này lại xuất hiện rồi.
Lục Cảnh Lễ không hiểu, người nọ có lai lịch gì?
Chẳng lẽ Kiều Dịch cũng không biết?
Xem ra bọn họ cũng không phải cùng một nhóm người.
Đường Lãng phiền não vò đầu tóc rối tung rối mù, cái này thật ra cũng không xác định được. Nhưng tôi ở trong tổ chức nhiều năm như vậy căn bản là không biết có người nào như vậy.
Nếu như có mà tôi không biết thì cái tên cuồng đánh nhau như Đường Dạ có thể không biết sao.
Lục Cảnh Lễ gật đầu tỏ ý anh nói cũng có lý.
Chỉ tiếc là cả hai lần tôi đều không trộm được cổ tay người nọ, nếu không chắc có thể nhận ra một chút.
Đường Lãng nói xong liền nhức đầu không thôi nhìn người đàn ông vẫn giữ lạnh lùng ngồi trước bàn.
Bút, làm thế nào bây giờ?
Lục Đình Kiêu dựa nghiêng người vào cái ghế. Đôi mắt u ám giống như một cái động đen ngòm sâu không thấy đáy,
chờ.
Hả?
Ý gì?
Đường Lãng mặt ngu.
Lục Cảnh Lễ cười hì hì chạy qua bóp vai Đường Lãng, nhỏ giọng nịnh bợ như cô vợ nhỏ. Anh tôi để tôi nhân lúc ông ta hôn mê thì.
Nhét vào người ông ta chút đồ nhỏ.
Đường Lãng kinh ngạc nhướng mày, các cậu nhét thiết bị theo dõi lên người Kiều Dịch.
Chương 1762, nổi tiếng tốt cùng.
Bây giờ có thể biết bọn họ đi chỗ nào chưa?
Đường Lãng không kịp nghĩ nhiều hỏi luôn.
Lục Cảnh Lễ đắc ý nói, đừng vội thế mà, dù sao đối phương cũng không phải người bình thường nên cũng chưa chắc là không nghĩ tới chiêu này đâu.
Nhớ đâu thiết bị theo dõi bị phát hiện thì chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao.
Cho nên cái đồ chơi kia chúng tôi vẫn chưa đụng tới, phải chờ lúc bên kia buông lỏng cảnh giác mới có thể xác định vị trí.
Hơn nữa, cái thứ kia còn có chức năng quay phim nữa đó nha.
Trong nháy mắt khởi động là có thể đem tất cả tư liệu chuyển qua chỗ chúng ta, nếu bị ngoại lực phá hủy cũng tự động chuyển dữ liệu.
Khoe miệng Đường Lãng giật giật, không hổ danh là anh em với tên kia.
Đều biến thái y kìa như nhau.
Dưới tình huống Tiểu Dịch đã hoàn toàn không phải một mối uy hiếp mà bọn họ vẫn chuẩn bị phương án thứ hai.
Chẳng lẽ đã sớm đoán được người kia sẽ xuất hiện?
Thật ra thì bây giờ Tiểu Dịch đã vô dụng rồi. Có trốn cũng chả làm được trò chống gì.
Lần này xem ra xạ tản hoàn toàn trở mặt với ông ta mà thâu tóm toàn bộ lực lượng phía bên kia.
Đường Lãng vừa nói vừa có điều suy nghĩ nhìn về khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của người đàn ông đang ngồi trước bàn.
Hôm nay đã giải quyết Kiều Dịch, vậy thì mục tiêu kế tiếp của người này chắc.
Chắc không phải tên kia đó chứ.
Đến lúc đó chả lẽ lại có thêm một trận đại chiến nữa à?
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã qua 3 tháng.
Toàn bộ đế đô đều yên bình, ngay cả trận đại chiến mà Đường Lãng dự đoán cũng không hề xuất hiện.
Và kỳ tích mà mọi người mong đợi cũng không xuất hiện.
Cô gái tự do ngạo nghễ năm xưa vẫn lẳng lặng nằm trong phòng bệnh được canh phòng nghiêm ngặt, không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.
Tệ hơn nữa là khi bộ phim Mẹ của Ninh Tịch ra mắt lại còn nhận được giải Kim Lộc và Kim Loan cho giải nữ chính xuất sắc nhất, cộng thêm giải Kim Tông lần trước thì Ninh Tịch chính là người một tay thâu tóm 3 giải ảnh hậu quyền quý nhất.
Chưa kể những giải thưởng lớn nhỏ khác thì xem ra những giải lớn trong nước Ninh Tịch cũng sắp ôm đủ.
Giang Hành Chu còn tiết lộ tin tức rằng bộ phim Mẹ đã được lựa chọn để đi tham gia giải điện ảnh quốc tế.
Cùng lúc đó, từ sau khi Cửu Tiêu được lên sóng thì nhân khí của Ninh Tịch cũng theo đó mà ngày càng tăng cao.
Cảnh lăn giường của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ đã phá vỡ kỷ lục dạ tỷ người xem lại nhiều nhất của đài truyền hình Đế Đô, kỷ lục lượt xem trên mạng cũng lại một nữa được phá vỡ.
Ngay cả game cùng tên cũng theo đó mà trở nên hot, bất kể là trên mạng ảo hay trai gái già trẻ ngoài đời thật đều đang bàn luận về bộ phim này.
Trong bộ phim này thì bất kể vai lớn vai nhỏ đều tăng độ nổi tiếng lên một bậc, Ninh Tịch lại lấy lượng nhân khí cùng kỹ năng diễn xuất áp đảo ảnh hậu Mạnh Thi Ý mà giành được đề cử cho giải nữ hoàng truyền hình của giải Kim Lan năm nay.
Không còn gì nghi ngờ nữa, năm nay bất kể là mảng điện ảnh hay truyền hình Ninh Tịch đều trúng lớn. Tất cả các tạp chí online đều là những bài báo có liên quan đến Ninh Tịch.
Phim Biệt đội Điệp viên Vệ Giặc vẫn còn đang ở giai đoạn hậu kỳ nên chưa lên sóng, Ninh Tịch chỉ bằng 2 tác phẩm đã nổi đến cùng cực.
Tình thế phát triển quá nhanh không thể không chế nổi, hiện tại trong cả giới giải trí không một nữ nghệ sĩ nào có nhân khí đủ để sánh cùng với cô. Nếu trước kia Ninh Tịch được coi là người nối nghiệp của Lanh Man Vân, thì hiện giờ đánh giá của mọi người về cô đã là trò giỏi hơn thầy, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, báu vật của giới điện ảnh, diễn viên thiên tài nhất trong lịch sử, Tống Lâm thứ hai. Chương 1763, không thể tiếp tục ép xuống. Nhân khí của Ninh Tịch ngày càng lên cao, nhưng lúc này tại phòng làm việc của Lâm Chi Chi trong cao ốc Thịnh Thế lại là một mảnh xám xịt. Những sự kiện mà Ninh Tịch cần tự mình tham dự gần đây thật sự quá nhiều, có vài cái có thể từ chối nhưng những sự kiện tuyên truyền và các giải thưởng lớn tuyệt đối không thể vắng mặt. Ninh Tịch đã vắng mặt trong tất cả các buổi tuyên truyền của mẹ cũng như lễ trao giải Kim Lan và Kim Lộc. Thậm chí cả buổi lễ trao giải Kim Loan hôm qua cũng vắng mặt. Phía đoàn làm phim mẹ thì nhờ có Giang Hành Chi bao dung cùng với Tống Lâm bảo kê nên còn có thể thoái thác. Giải Kim Lan và Kim Lộc cũng có thể để người quản lý nhận dùm. Nhưng giải Kim Loan lại có quy định bắt buộc là phải có mặt lãnh thưởng nếu không sẽ không trao cút. Mặc dù cái tên ảnh hậu vẫn được giữ lại nhưng vắng mặt trong sự kiện quan trọng như vậy thì bất kể là ban giám khảo hay người hâm mộ cũng sẽ có ấn tượng xấu về Ninh Tịch. Trong 3 tháng này, dẫu cho cô lấy thân phận người quản lý nghĩ ra đủ lý do vô cùng hoàn hảo đến mức nào đi nữa thì trong tình huống suốt 3 tháng không xuất hiện lấy một lần thì còn gì có thể nói nữa đây. Trong phòng làm việc, di động cùng email riêng của Lâm Chi Chi chưa hề dừng lại, hiện giờ tiểu đào chỉ phụ trách mấy sự kiện nhỏ không đáng kể, còn những chuyện khác đều do đích thân Lâm Chi Chi xử lý. Nhìn hàng ngàn tin tức có liên quan đến Ninh Tịch, thư mời đến dự lễ trao giải và những kịch bản quảng cáo nhiều như tuyết rời thì Lâm Chi Chi cảm thấy cực kỳ bất lực. Chung quy là cô vẫn đánh giá thấp Ninh Tịch. Lần này, chắc chắn không đè nổi nữa. Lúc này tiếng gõ cửa cốc 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 đồn dập vang lên. Tổng giám đốc Trịnh Húc Đông của Thịnh Thế bê cái mặt cực kỳ khó coi bước vào. Ông ta chẳng nói hai lời mà bê chồng tài liệu ném thẳng lên bàn làm việc của Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi, rốt cuộc cô đang làm cái gì? Đây là năng lực làm việc của cô hả? Người đâu? Ninh Tịch đâu? Trên bàn đầy dây những tin tức liên quan đến chuyện Ninh Tịch vắng mặt tại các sự kiện lớn, giới truyền thông và các fan bắt đầu lật lại thời gian thì phát hiện ra sự thật suốt 3 tháng liền Ninh Tịch đã biến mất, không hề xuất hiện lấy một lần, bây giờ trên mạng các suy luận, phán đoán đã bay lầy trời. Tôi cứ cho là qua chuyện của Lãnh Man Vân cô sẽ rút ra được bài học, nhưng lần này thì sao? Lần này vẫn ý gì như cũ. Ngay cả nghệ sĩ của mình còn không quản lý được thì cô làm người quản lý làm cái chó gì? Dịch Húc Đông gầm thét như sấm. Cũng khó trách tại sao ông ta lại nổi điên như vậy. Hiện tại Ninh Tịch vô cùng nổi tiếng, dường như 90% doanh thu của công ty đều do Ninh Tịch đem lại. Nhưng lúc này Ninh Tịch lại mất tích, chưa nói đến chuyện vắng mặt tại nhiều sự kiện quan trọng nhưng chuyện phải hủy biết bao hợp đồng quảng cáo lớn thì sao? Đây đều là tiền cả đó. Lục Cảnh Lễ đã sớm trao quyền lại, giao Thịnh Thế vào tay ông ta. Hôm nay, ông ta đã từ chức phó tổng mà bò lên chức tổng giám đốc thì sao ông ta có thể cho phép vị trí của mình bị lung lay, sao có thể chấp nhận sơ suất lớn như vậy? Đối mặt với lửa giận của Dịch Húc Đông, Lâm Chi Chi mím môi, xin lỗi. Cô hiểu sự tức giận của Dịch Húc Đông, nhưng cô không thể nói ra sự thật, những gì có thể nói bây giờ cũng chỉ có hai chữ này. Dịch Húc Đông thấy Lâm Chi Chi như vậy thì giận điên người. Nói xin lỗi thì có tích sự gì? Thà cô tìm người nhanh cho tôi. Cô nghĩ rằng mấy nhà đầu tư với đối tác quan trọng kia có thời gian chờ cô à? Tôi nói cho cô biết, công ty không cần cái loại nghệ sĩ thích làm gì thì làm, coi thường hợp đồng như vậy đâu. Ngay bây giờ cô đem tất cả những kịch bản cùng đề nghị hợp tác mà Ninh Tịch từ chối sửa sang lại rồi giao cho tôi. Cô ta không làm. Có người khác làm. Chương 1764. Không có em bên cạnh. Vâng. Lâm Chi Chi không có bất cứ kiến nghị gì. Lấy tình hình của Ninh Tịch hiện giờ thì những hợp đồng này để trong tay cô cũng chỉ mục nát mà thôi. Đương nhiên Dịch Húc Đông sẽ căn cứ vào nguyên tắc có thể đưa lại lợi ích lớn nhất cho công ty để chuyển giao cho những nghệ sĩ khác. Về chuyện này thì cứ coi như Lục Cảnh Lễ có đích thân tới nói chuyện thì cũng chỉ có thể giải quyết như vậy. Thậm chí cứ kéo dài thế này chỉ sợ Dịch Húc Đông sẽ nhanh chóng xem xét người thay thế vị trí của Ninh Tịch. Chứ nếu không thì những tài nguyên nằm trên tay Ninh Tịch sẽ biến thành bong bóng bọt nước hết. Lâm Chi Chi, tôi mặc kệ cô có liên lạc được với cô ta hay không, nhưng tôi cho cô 7 ngày. Trong 7 ngày nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì cô ta cũng không cần đến công ty nữa đâu. Dịch Húc Đông hung hãn đưa ra hạn chót. Lúc Lâm Chi Chi sắp xếp xong tất cả các tài liệu và kịch bản thì đã là rất khuya rồi. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Dịch Húc Đông thì Lâm Chi Chi vô tình nghe được âm thanh. Trai gái mập mờ truyền ra từ trong phòng. Cô lập tức nhíu mày lại. Nghe giọng người con gái kia. Có chút giống một nghệ sĩ mới vừa vào công ty cách đây không lâu. Đại khái là thấy Ninh Tịch gần đây nổi tiếng nên công ty tuyển không ít nghệ sĩ mới có phong cách tương tự như vậy. Cô gái kia là người có nhan sắc đẹp nhất trong đám người mới. Con đường phát triển cũng hoàn toàn dựa theo con đường giá trị nhan sắc cao như Ninh Tịch. Nhưng mà vì ánh sáng của Ninh Tịch quá chói nên đám người mới cũng chẳng làm ăn được gì. Hiện tại thấy cơ hội tốt như vậy cũng khó trách có người gấp đến độ không thể chờ được. Giới giải trí này đúng là như vậy, chém giết và cạnh tranh chưa bao giờ ngừng lại. Lâm Chi Chi chỉ hơi ngừng chân một chút, rồi lại nhanh chóng bước đi như thể không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, viện điều dưỡng quân y ở ngoại ô vẫn vô cùng yên tĩnh. Hiếm khi mới thấy Lục Đình Kiêu an tĩnh ngồi cạnh giường bệnh của Ninh Tịch, anh đã ngồi suốt một đêm. 3 tháng này đủ để anh đem những chuyện có thể làm đều làm xong hết, đến nỗi giờ anh chẳng thể tìm nổi chuyện gì để làm mình quên đi. Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng đã tới 6 giờ. Tính thời gian Ninh Tịch hôn mê tới giờ đã là 3 tháng. Thật ra thì trước đó tình trạng của Ninh Tịch vẫn không thể khẳng định là người thực vật, nhưng nếu trong 3 tháng vẫn chưa thể tỉnh lại. 3 tháng là quãng thời gian bệnh nhân có khả năng tỉnh lại lớn nhất, qua khoảng thời gian này thì dường như đã không còn khả năng tỉnh lại nữa. Trên giường, cô gái ấy vẫn lẳng lặng nằm đó như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn nằm cạnh cô cùng nhau ngủ một giấc bình yên. Tựa như mọi thứ vẫn giống như trước đây, cô vẫn đang nằm ở nhà mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng mà thực tế lại tàn khốc vô cùng, cô gái mà anh yêu nhất có thể không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, sẽ không trả lời anh, cũng không còn mở mắt ra được. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng cầm tay của cô lên rồi vùi đầu mình vào đó, những lời lẩm bẩm nhỏ đến không thể nghe rõ. Tiểu Tịch, xin lỗi, anh cũng không giống như em tưởng tượng, không mạnh mẽ đến vậy. Không có em bên cạnh anh mới biết, anh chẳng là cái gì cả. Mới biết anh yếu đuối đến nhường nào. Cách 3. Tiếng mở cửa vang lên. Lục Cảnh Lễ thò đầu vào, biết ngay là anh ở đây mà. Anh lại thức trắng đêm không ngủ sao. Em mua đồ ăn sáng này, mau qua ăn chút đi. Lục Đình Kiêu buông tay Ninh Tịch ra, đứng lên, nhưng ngay lúc anh đứng dậy thì thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sau. Anh 2-3. Lục Cảnh Lễ sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng vọt vào. Tiểu Bảo cũng bị tiếng động lớn làm cho choàng tỉnh giấc, nhóc hoảng sợ nhìn Lục Đình Kiêu đang nằm dưới đất. Chương 1765, làm như vậy không giải quyết được đâu. Người đâu? Mau vào đây 3. Bác sĩ 3. Sau một màn hoảng loạn đến ngay cả phía trang gia cũng đều bị kinh động, Lục Đình Kiêu được sắp xếp ở phòng bệnh cách vách. Hàng chân mày nhíu chặt của bác sĩ khi kiểm tra cho Lục Đình Kiêu khiến Lục Cảnh Lễ gấp đến nỗi quay vòng vòng. Anh của tôi sao rồi? Rốt cuộc anh ấy bị làm sao? Vị bác sĩ nhìn qua có vẻ rất lớn tuổi kia buông ống nghe xuống, sau đó ông trầm mặt quát mắng, đúng là hồ đồ. Có ai lại tự trà đạp thân thể của mình như vậy không? Cậu hỏi người này bị làm sao hả? Dạ dày thủng như cái rổ thế này ít nhất là 2 tháng rồi, cứ tiếp tục để cơ thể suy nhược thêm vài tháng nữa thì cái thằng này so với con bé nằm phòng bên không khá hơn bao nhiêu đâu. Sắc mặt Lục Cảnh Lễ trắng bệnh, gấp đến độ sắp khóc lên, từ sau khi Tiểu Tịch Tịch hôn mê. Anh hai cơ hồ không hề ngủ. Cháu dùng hết khả năng trông chừng anh ấy. Chỉ sợ anh ấy xảy ra chuyện. Nhưng mà cháu không khuyên được anh ấy. Cháu cũng biết không ai khuyên nổi. Anh ấy không thể không chế bản thân mình. Nghe Lục Cảnh Lễ nói vậy thì vị bác sĩ kia với Trang Tông Nhân đứng sau ông đều thở dài. Trang Liêu Nguyên tuy còn nghiêm mặt nhưng trong mắt cũng xẹt qua một vẻ buồn rầu, nhất là khi ông thấy gương mặt bất an của Tiểu Bảo đang canh giữ trước giường ba mình. Quả thật lúc đầu, ông rất có thành kiến với hai cha con nọ, thậm chí còn không hiểu nổi quyết định của cha mình. Nhưng suốt quãng thời gian vừa rồi, được nhìn thấy tận mắt sự lo lắng của Tiểu Bảo đối với Ninh Tịch, nhìn thấy vẻ bình thản không thay đổi của Lục Đình Kiêu nhưng mà cơ thể lại nhanh chóng gầy sộc, Tiểu Tuy đi. Thậm chí còn biến thành cái dạng như bây giờ. Chút bất mãn trong lòng ông cũng đã vơi đi không ít. Coi như là, Tiểu Tịch đã không yêu sai người. ông ỷ vào việc mình là bác của tiểu tịch, là thân nhân của cô nhưng thực tế lại chẳng vì cô mà làm được cái gì và cũng chẳng có tư cách can thiệp vào sự lựa chọn của cô. Lục Cảnh Lễ nghẹn ngào, thật ra thì cháu đã sớm biết là bề ngoài anh ấy không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thực tế đã yếu đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm anh ấy ngã xuống. Anh hai đã không chịu nổi, nhưng vẫn cố gượng đến tận bây giờ. Niềm tin mà Lục Đình Kiêu dựa vào để gắng gượng suốt 3 tháng nay đã hoàn toàn sụp đổ. Trong khoảng thời gian này, áp lực đè nặng lên vai Lục Đình Kiêu không chỉ là việc Ninh Tịch bị hôn mê, mà phần nhiều là sự tự trách cùng sự hối hận chôn sâu trong trái tim. Từng thứ đều từ từ gặm nhấm tinh thần và xương tủy của anh. Lục Cảnh Lễ siết chặt nắm tay rồi đứng phát dậy, anh khom người cúi xuống thật thấp, anh hai của cháu xin nhờ mọi người chăm sóc một lát, cháu đi rồi sẽ về ngay. Lục Cảnh Lễ biết đây là tâm bệnh, cứ tiếp tục như vậy căn bản không giải quyết bất cứ vấn đề gì. Anh nhất định phải nghĩ cách. Nếu không cứ như vậy thì tiểu tịch tịch chưa kịp tỉnh lại, é là anh hai đã ngã xuống trước rồi. Lục Cảnh Lễ rời đi không bao lâu, Lục Đình Kiêu liền tỉnh lại. Chuyện thứ nhất anh làm chính là liếc nhìn thời gian trên di động. Thấy Lục Đình Kiêu định ngồi dậy thì vị bác sĩ bên cạnh vội vàng hung hăng quát lên, nằm im đi. Vị bác sĩ này chính là người lúc trước giúp Lục Đình Kiêu làm giám định thân nhân cho Ninh Tịch và tiểu bảo bác sĩ Triệu. Lục Đình Kiêu cau mày không hề để ý đến tình trạng của mình, cũng không thèm hỏi tại sao bản thân mình phải nằm đây mà chỉ nói, hôm nay có hẹn với tổ chuyên gia làm kiểm tra toàn diện cho tiểu tịch. Bác sĩ Triệu bực tức nói, kể cả thế thì anh cũng nằm im cho tôi, chẳng lẽ không có anh thì bọn họ không kiểm tra được à? Xin lỗi. Lục Đình Kiêu cũng không tranh cãi, mà rút ống truyền nước trên tay đi ra ngoài cửa. Chương 1766, kết quả chuẩn đoán. Anh, tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào cứng đầu như anh. Không muốn sống nữa đúng không? Bác sĩ Triệu gấp đến độ dậm chân, thấy người sắp chạy mất cũng chỉ đành bám theo sang phòng bên. Bởi vì cuộc kiểm tra hôm nay có chút đặc biệt nên Trang Gia cũng nhả ra đồng ý cho Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý tới. Lúc bọn họ nghe tin con trai mình ngất xỉu đúng là bị dọa cho hồn bay phách tán. Họ liên tục hỏi thăm xem tình hình thế nào đồng thời lo lắng không yên chờ các chuyên gia đưa ra kết quả kiểm tra của Ninh Tịch. Đình Kiêu! Con không sao chứ? Cảnh Lễ nói con bị ngất xỉu là sao? Thằng này, mẹ đã nói biết bao nhiêu lần là phải biết yêu quý cơ thể mình cơ mà. Suốt ngày chỉ biết nói tiểu bảo, con như thế này thì làm sao mà làm gương được? Chờ tiểu tịch nó tỉnh lại sẽ đau lòng như nào có biết không? Không sao. Cái gì mà không sao? Nhan Như Ý gấp đến độ nước mắt trào ra như mưa, sau đó nhìn về phía phòng bệnh bên cạnh một cái, tình huống của tiểu tịch thế nào? Bác sĩ nói thế nào? Lục Sùng Sơn cũng vội hỏi. Lục Đình Kiêu nhẹ giọng nói, chờ kết quả. Bác sĩ Triệu đứng ở cửa nhìn ai kia vẫn đang thẳng tắp sống lưng đứng đó đợi kết quả mà chỉ biết lắc đầu thở dài, trong mắt ánh lên sự không đành lòng. Trang Tông Nhân đang khẩn trương đứng cạnh thấy bác sĩ Triệu thở dài thì xoắn tít lông mày lại, lão Triệu, đang yên đang lành sao ông thở dài thế? Chẳng lẽ tình trạng của tiểu tịch không tốt? Bác sĩ Triệu liếc nhìn Trang Tông Nhân một cái, cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng, không lạc quan cho lắm. Trang Tông Nhân nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, một đám chuyên gia làm xong đủ loại kiểm tra cẩn thận lại tiếp tục mở một buổi họp nhỏ thảo luận rồi mới đi ra khỏi phòng bệnh. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ nín thở đưa mắt nhìn các bác sĩ đưa ra kết quả. Vị bác sĩ dẫn đầu có chút ngưng trọng nói, trong khoảng thời gian này, tình huống của bệnh nhân không có gì thay đổi. Kết quả chuẩn đoán của chúng tôi vẫn giống như lần trước. Cái gì? Chờ tới tận bây giờ mà kết quả vẫn giống y như lần trước, tiểu tịch không có chút chuyển biến nào sao? Trang Tông Nhân cẩn thận ôm tiểu bảo vào lòng. Vốn dĩ hôm nay ông không muốn để tiểu bảo lại đây đâu, nhưng thằng bé con này lại thừa hưởng cái tính cố chấp y hệt cha mình, khuyên bảo kiểu gì cũng không được. Trang Tông Nhân sốt ruột hỏi, tiểu tịch có khả năng tỉnh lại không? Bác sĩ dẫn đầu có chút khó xử, ông ta cố gắng dùng giọng uyển chuyển nhất nói, thứ cho tôi nói thẳng, trong 3 tháng đầu là khoảng thời gian bệnh nhân dễ tỉnh lại nhất, qua 3 tháng mà nói, thì khả năng là cực nhỏ. Có khả năng cơ thể của bệnh nhân cũng sẽ dần dần thoái hóa. Nghe xong kết quả chuẩn đoán, bầu không khí lập tức trầm xuống. Dường như tất cả mọi người đều rơi vào hầm băng, bị rơi tự do từ đám mây hy vọng xuống vực sâu không đáy. Lục Đình Tiêu đứng đó vẫn không nói một lời, đối diện với kết quả này anh vẫn chẳng có chút biểu cảm gì thay đổi ở trên mặt. Khoảng thời gian này anh lật biết bao sách y học cùng tài liệu có liên quan, gần như cũng được coi là nửa chuyên gia. Kết quả thế này cũng đã sớm nằm trong dự đoán. Anh đã sớm biết. Chẳng qua là vẫn muốn đích thân nghe được kết quả. Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ vừa mới chạy về nghe được bác sĩ nói như vậy. Ngay sau đó anh liền thấy được bộ dạng trống rỗng lạnh như băng của anh trai mình. Khuôn mặt đẹp nhưng chẳng có chút sức sống. Cứ như thể mọi sự sống đã bị hút đi sạch chỉ để lại một cái xác không hồn. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trái tim Lục Cảnh Lễ đau nhói một cái, ngón tay anh ta siết chặt lấy món đồ lạnh lẽo rồi hít sâu một hơi nhanh chóng đi tới kéo Lục Đình Tiêu còn đang ngẩn người qua một gốc cây cách đó không xa rồi nhét một cây bút ghi âm vào tay anh mình. Anh hai! Anh nghe cái này đi! Bây giờ, ngay lập tức nghe nó ba! Chương 1767, sự thật phủ đầy bụi. Thấy Lục Đình Tiêu chẳng có phản ứng gì thì Lục Cảnh Lễ phát hoảng, anh dứt khoát mở đoạn ghi âm ra. Ninh Tịch! Hê hê hê, không đợi tôi mà uống một mình trước à? Giang Mục Dã, chẳng phải bà cai rượu rồi à? Chờ bà thì có khác gì uống một mình đâu. Ninh Tịch, được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi, ông cứ uống của ông đi. Có gọi nước trái cây cho tôi không? Giang Mục Dã, gọi cái rắm. Quán rượu thì lấy đâu ra nước trái cây? Cho đến khi chiếc bút ghi âm kia vang lên giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch thì sự chú ý của Lục Đình Tiêu mới chuyển về nó. Lục Cảnh Lễ thở phào nhẹ nhõm lao đi mồ hôi trên ót, anh ấn vài cái sau đó bút ghi âm lại chuyển giọng Ninh Tịch đang hỏi. Tôi hỏi ông này, hôm đó Lục Đình Tiêu, thật sự hôn tôi à? Lục Cảnh Lễ đứng một bên nhanh chóng giải thích, anh hai, anh còn nhớ cái bút ghi âm này không? Hồi đó Giang Mục Dã mới về nước. Đoàn làm phim Thiên Hạ tổ chức một buổi tiệc đón gió cho cậu ta đấy. Lúc tan tiệc anh tới đón Tiểu Tịch Tịch mà chị ấy uống say, thằng nhóc Giang Mục Dã kia chất vấn tình cảm của anh với Tiểu Tịch Tịch là như thế nào, sau đó anh hôn chị dâu ngay trước mặt nó. Sau đó Giang Mục Dã lại đem chuyện này nói cho Tiểu Tịch Tịch, rồi chị ấy lại hẹn Giang Mục Dã ra ngoài gặp. Lúc ấy em cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nhất định sẽ có gì thú vị nên không nhịn được muốn chạy qua nghe lén nhưng bị anh ngăn cản. Có điều, lúc đó đã có chó săn cài sẵn máy nghe trộm trong phòng đó, cái bút ghi âm này là ông chủ ở đó chặn tên chó săn lại rồi đưa qua chỗ em. Lúc ấy anh không muốn dùng cách này để tìm hiểu chuyện riêng tư của Tiểu Tịch Tịch cho nên không nghe, nhưng mà em đã lén lén lưu lại rồi, đều trong cái bút ghi âm này cả. Thấy ánh mắt của Lục Đình Tiêu dần dần khôi phục tiêu cự như thể đang nhớ lại cái gì, Lục Cảnh Lễ cũng không thừa lời mà nhanh chóng đi vào điểm mấu chốt. Ninh Tịch, được, nếu ông hỏi tôi thì tôi cũng hỏi ông một vấn đề. Ninh Tịch, tôi hỏi ông, nếu ông bước vào một căn phòng rồi nhìn thấy người mình thích đang trúng thuốc kích thích, mặc đồ ngủ trong suốt, nằm trên chiếc giường kỉnh xài dở phủ kín cánh hoa hồng đỏ thì ông sẽ làm gì? Ninh Tịch, ông biết lúc Lục Đình Tiêu gặp phải chuyện này thì anh ấy đã làm gì không? Ninh Tịch, anh ấy chẳng làm cái gì cả. Chỉ an ủi tôi đừng sợ, nói chuyện phiếm với tôi để phân tán sự chú ý, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ hành động quá đáng nào, cứ thế yên lặng cùng tôi vượt qua cái đêm tôi bất lực khó chịu nhất trong đời. Ninh Tịch, ông nghĩ Lục Đình Tiêu là loại người nào? Không phải đàn ông? Hay là không thích tôi? Giang Mục Dã, tôi chắc chắn cậu tôi thích bà. Ninh Tịch, vốn tôi cũng không xác định, cũng không dám xác định. Nhưng hiện gì tôi biết anh ấy thích tôi cho nên còn có trường hợp thứ ba. Giang Mục Dã, cái gì? Nghe đến chỗ này thì Lục Đình Tiêu cũng nín thở chờ đợi ý kìa như Giang Mục Dã lúc đó. Sau đó chiếc bút ghi âm truyền tới tiếng Ninh Tịch nhẹ giọng than thở, không phải vì tôi ngu mà là vì anh ấy quá cao tay. Tôi có động lòng với anh cũng không kỳ quái chút nào, cũng không có gì không cam lòng cả. Những lời này của Ninh Tịch vừa vang lên, sắc mặt của Lục Đình Kiêu chợt biến đổi mãnh liệt, như thể bị vô số cảm xúc mãnh liệt tấn công. Sau đó là tiếng hơi run run của Giang Mục Dã, bà. Động lòng. Ninh Tịch, mặc dù không muốn thừa nhận, cũng trốn tránh suốt bao lâu rồi nhưng mà, đây đúng là sự thật. Nghe đến đây, Lục Đình Kiêu nắm chặt bút ghi âm trong tay mà có chút ngẩn ngơ, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Chương 1768, không có ai khác. Là chính anh. Ngay sau đó là giọng chất vấn cực kỳ kích động của Giang Mục Dã, Ninh Tịch. bà hiểu anh ta bao nhiêu, biết về anh ta bao nhiêu. Trước mặt bà bây giờ chỉ là một trong những cái mặt nạ của anh ta mà thôi. Bà cho là Lục Đình Kiêu đích thực là một người lịch sự dịu dàng như trước mặt bà sao? Bà có biết Giả Thanh Thanh đã chết mất xác ở chốn hoang vu không? Bà có biết con heo mập Chu Hướng Thành đó giờ có kết quả như nào à? Bà có biết vì để phá một cảnh hôn thôi mà anh ta huy động cả máy bay làm mưa nhân tạo không? Thậm chí chuyện nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện. Tất cả đều là do anh ta một tay sắp đặt. Đi kèm với tiếng chất vấn của Giang Ngục Dã chính là sắc mặt căng thẳng của Lục Đình Kiêu. Nhưng này Giang Ngục Dã, cho tới giờ anh ấy chưa từng làm chuyện gì tổn thương tôi cả. Nếu chỉ vì mấy thứ kia mà tôi sợ anh ấy, xa cách anh ấy, phỉ báng anh ấy thì đấy mới gọi là không công bằng. Ông nói tôi không biết tốt xấu cũng được, nói tôi không biết sống chết cũng tốt. Tôi chỉ biết rằng anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cực kỳ tốt. Chưa từng có người đối tốt với tôi như anh ấy. Lục Đình Kiêu nghe được câu trả lời của Ninh Tịch thì cả người cứ như được kéo lại từ vách đá treo leo. Cô nói chưa từng có ai giống như anh, đối tốt với cô giống anh. Lời của cô vẫn còn tiếp tục. Ninh Tịch, tôi là cái dạng gì trong lòng tôi rõ nhất. Động lòng không có nghĩa là tôi mất đi lý trí, tôi biết mình đang làm cái gì và nên làm cái gì. Ninh Tịch, Giang Ngục Dã, mượn một câu ông nói lúc trước, ông hiểu tôi bao nhiêu, biết về tôi bao nhiêu. Ở trước mặt ông tôi chỉ biểu hiện ra một mặt mà ông muốn tôi thấy, ông thật sự cho rằng bản thân tôi giống như những gì tôi biểu hiện ra sao. Bản ghi âm tới đây thì kết thúc. Biểu tình của Lục Đình Kiêu chấn động kịch liệt, sắc mặt run run đứng dưới tảng cây xanh um tươi tốt. Rốt cuộc thì anh cũng biết rõ hết thảy đầu đuôi mọi chuyện. Hóa ra sự chống cự từ chối của cô với anh cũng chỉ vì khúc mắc năm xưa trong ký ức của cô và cái cô gọi là người yêu đích thực chỉ là một bia đỡ đạn mà thôi. Lục Cảnh Lễ nhìn vẻ mặt anh trai mình, đông thấy hốc mắt có chút cay cay, anh nghe chưa? Không có cái gì là nếu như cả. Cũng không có bất kỳ ai khác. Người tiểu tịch tịch thích ngay từ đầu đã là anh. Chỉ có mình anh. Lục Đình Kiêu nhắm chặt hai mắt dùng sắc xiết lấy cái bút ghi âm kia, vô số những ký ức dồn dập kéo đến căng đầy trong tâm trí anh. Lục Đình Kiêu nhớ lại vẻ mặt kiêu ngạo của Ninh Tịch khi nói, người tôi thích. Anh ấy. Người đó à? Anh ấy rất khí phách, thân cao tám thước, văn võ song toàn, vừa dịu dàng vừa lãng mạn lại còn cơ trí dũng mãnh, thành thục chững chạc, là đấng quân vương ngàn năm khó gặp, trước nay chưa từng có, bày mưu tính kế thì xuất thần nhập hóa, vẻ ngoài thì như chim sa, cá lạn, nguyệt thẹn, hoa nhường, nghiêng nước nghiêng thành, là tiên nhân chân đạp cân đầu vân ngao du thiên hạ. Hừ, nếu mấy người biết anh ấy là ai thì chắc chắn không cảm thấy tôi nói khoa trương đâu. Anh nhớ tới cô từng kiên định nói rằng, Lục Đình Kiêu, thật ra thì ban đầu tôi đã từng nói với anh là tôi đã có người mình thích, vô cùng thích, vô cùng thích. Mặc dù có vài nguyên nhân khiến tôi không thể ở bên anh ấy được, nhưng đời này người ấy sẽ mãi ở trong trái tim tôi, nhiều đến mức không ai có thể thay thế, cũng không có bất kỳ chỗ trống nào. Anh có tốt hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa cũng không thể, anh có hiểu không? Anh lại nhớ tới buổi tối không lâu sau ngày cô từ chối anh đứng ở cửa phòng nghe tiếng cô hát bên trong, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, dù tự dối lòng như thế nào nữa thì em vẫn rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Bí mật sâu kín của em là nỗi nhớ về anh, rất nhớ anh, cố gắng giữ chặt trong lòng. Anh nhớ cô đã từng đăng một dòng tâm trạng trên WeChat. Tôi vốn có thể chịu được bóng tối nếu như tôi chưa bao giờ thấy được ánh mặt trời. Nhưng hôm nay mặt trời lại chiếu rọi sự cô đơn, sự lạnh lẽo của tôi. Anh nhớ cô từng nói rằng, anh chính là mặt trời của cô. Chương 1769, làm chứng. Người kia. Người mà cô yêu đến sâu đậm, người mà anh cho rằng thích hợp với cô hơn hóa ra. Lại chính là anh. Rõ ràng có nhiều sơ hở như vậy, rõ ràng có nhiều dấu vết như thế. Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra? Lục Đình Kiêu ngồi xuống một cái ghế gỗ, chôn đầu thật sâu không nhúc nhích, Lục Cảnh Lễ cũng không quấy rầy mà đi ra xa một chút để anh trai mình có không gian riêng. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lục Đình Kiêu ngẩn ngơ liếc nhìn cái bút ghi âm kia rồi lập tức rút di động ra, khàn giọng gọi một cú điện thoại. Alo, cô Lâm, phiền cô giúp tôi chuẩn bị một phần chữ ký của Ninh Tịch, lát nữa tôi sẽ cho trợ lý đến lấy. Sau đó lại lập tức gọi cuộc điện thoại thứ hai. Bây giờ cậu chạy qua phòng làm việc của tôi, giúp tôi lấy một thứ. Ở ngăn kéo dưới cùng dưới bàn làm việc của tôi.
Còn có.
Lục Cảnh Lễ thấy anh mình ngồi dưới tán cây gọi điện rất lâu, rồi lại yên lặng ngồi im ở đó. Trong phòng bệnh của Ninh Tịch, bầu không khí chưa bao giờ nặng nề như vậy. Lúc này Trang Khả Nhi và Trang Vinh Quang cũng có mặt, Trang Khả Nhi gục trước giường Ninh Tịch khóc mãi không thôi, còn Trang Vinh Quang cũng rất đau thương. Nhan Như Ý không dám nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, đều do Lục gia chúng ta tạo nghiệt. Nhưng lại liên lụy đến đứa bé này. Huyền Tịnh Đại Sư đã nói tiểu tịch phúc phận vô song. Nhưng nó lại hao hết phúc phận cả đời. Mới đổi lấy được một mạng của tiểu bảo. Lục Sùng Sơn biết mình có nói gì cũng vô dụng, ông ta chỉ có thể yên lặng đứng đó không dám lên tiếng. Trang Tông Nhân thở ra một hơi thật dài, tiểu tịch hoàn toàn không biết tiểu bảo chính là con ruột của mình nhưng lại vẫn có thể vì tiểu bảo mà làm đến mức này, thứ tình cảm này. Trang Liêu Nguyên căng cứng cơ mặt, chuyện đã thành ra thế này có nói gì cũng vô ích. Bất kể tiểu tịch có thành dạng gì chúng tôi cũng chăm sóc nó cả đời. Nói xong thì ông nhìn về phía Lục Sùng Sơn cùng Nhan Như Ý. Tình trạng của tiểu tịch hai người cũng đã thấy, mấy ngày nay cũng thấy được sự áy náy của hai người nhưng giờ đã không cần thiết nữa rồi, chấm dứt thôi. Tình trạng của Ninh Tịch bày ra trước mắt, có khi cả đời này cô cũng không thể tỉnh lại. Bọn họ có lợi dụng sự áy náy của Lục gia mà đòi Lục Đình Tiêu phải hao tốn cả đời với một người không còn chi giác thì có ý nghĩa gì? Nếu trong khoảng thời gian ngắn thì bọn họ còn có thể áy náy mà làm như vậy. Nhưng có cái gì mà không dần phai nhạt đi theo thời gian? Ngay khi tất cả mọi người đều mang sắc mặt nặng nề, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân. Lục Đình Kiêu với Lục Cảnh Lễ một trước một sau đi vào, sau lưng hai người họ còn có Lâm Chi Chi và trợ lý Chính Phong. Không biết tại sao bây giờ bọn họ nhìn Lục Đình Kiêu so với hồi nãy. Cứ có cảm giác khác khác. Lục Đình Kiêu bước thẳng vào trong phòng rồi đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, sau đó mở miệng nói. Hôm nay thừa dịp tất cả mọi người đều có mặt ở đây, hy vọng mọi người có thể giúp tôi làm chứng một chuyện.
Làm chứng?
Chuyện gì? Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết Lục Đình Kiêu định làm cái gì. Ngay cả Lục Cảnh Lễ cũng không hiểu anh mình chuẩn bị làm cái gì, chỉ là mơ hồ đoán được chút chút.
Trình Phong.
Lục Đình Kiêu gọi trợ lý của mình một tiếng. Trình Phong nhanh chóng tiến lên rút một cái hộp nhỏ hình vuông màu đen trong túi xách ra rồi cẩn thận giao cho Lục Đình Kiêu. Ngay sau đó mọi người liền thấy Lục Đình Kiêu cầm cái hộp nhung màu đen kia đi thẳng tới bên giường Ninh Tịch. Chương 1770, người vợ duy nhất trong cuộc đời này của anh. Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu mở chiếc hộp ra, bên trong lại là một cặp nhẫn đôi có kiểu dáng đơn giản. Mặt trong của chiếc nhẫn có thể thấy được loáng thoáng hai ký tự 20. Âm đọc là 11, tiêu, âm đọc là ít gì a ho, 20 là tên viết tắt hai chữ cái đầu tên của hai người. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người Lục Đình Kiêu quỳ một chân xuống, đeo chiếc nhẫn nam lên ngón áp út của mình, còn chiếc nhẫn nữ thì nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của Ninh Tịch.
Đây
là. Trang Liêu Nguyên cùng Trang Tông Nhân thấy vậy thì rất khiếp sợ, Trang Khả Nhi với Trang Vinh Quang cũng ngẩn người ra đó. Còn Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn đã ngây người đến độ không thốt nên lời. Lục Cảnh Lễ sai một hồi kinh ngạc thì ánh mắt đột nhiên giãn ra, lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy. Lục Đình Kiêu cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay Ninh Tịch, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, quanh quẩn bên tai tất cả mọi người, anh nguyện yêu em, trung thành với em. Bất kể nghèo khó, bệnh tật, khốn khổ vẫn quyết không rời xa. Trọn đời này bên nhau cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Ninh Tịch, em là người vợ duy nhất của anh trong cuộc đời này. Ánh mặt trời rực rỡ len lỏi qua những chấn song cửa sổ rơi tán loạn trong phòng. Người đàn ông ấy quỳ một chân trước giường đọc lên lời tuyên thệ, nét mặt anh lúc này như đang làm đứng trước tín ngưỡng cùng sinh mệnh của cuộc đời mình mà vô cùng thành kính. Hốc mắt Trang Khả Nhi đỏ ửng, những giọt lệ lăn dài trên má, cô thấp giọng khóc nấc lên. Còn những người khác, sau khi đi qua sự kinh ngạc cùng khiếp sợ ban đầu thì lúc này đôi mắt cũng đã nhập nhòe. Một lát sau Trình Phong bước tới, bụt, cái này đã xử lý xong rồi. Cái Trình Phong đưa tới là hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, đây chính là giấy chứng nhận kết hôn. Trình Phong vừa nhận được điện thoại của Lục Đình Tiêu thì lập tức lấy thời gian cực nhanh chuẩn bị xong hết tất cả tài liệu, sau đó tìm quan hệ bên cục dân chính để làm xong mọi thủ tục. Trang Liêu Nguyên vốn vẫn còn thành kiến với Lục Đình Tiêu nhưng lúc này cũng không thốt nên lời. quả thật ông không thể ngờ được Lục Đỉnh Kiêu lại có thể làm đến mức này. Lúc đầu Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn còn tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó cũng lộ vẻ đã lường trước được sự việc. Thôi vậy, bọn họ đã sớm biết kết quả là thế này. Nhan Như Ý nhìn giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực đến chói mắt kia thì cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu ngay từ đầu bọn họ không cố chấp như vậy mà để hai đứa bé sớm ở bên nhau một chút, thì cả nhà bọn họ bây giờ đã vui vẻ an bình chứ đâu có thê lương đến thế này. Chỉ là hiện giờ nói gì cũng đã muộn. Tiểu Bảo vừa thấy thứ trong tay Trình Phong thì lập tức không ngồi yên, nhóc ngọ ngổ ở ỉ thoát khỏi lồng ngực của Trang Tông Nhân rồi nhanh chóng chạy tới cạnh Trình Phong. Cái đầu nhỏ ngước lên cùng với ánh mắt tha thiết nhìn cậu ta chằm chằm. Trình Phong vội vàng ngồi xổm xuống đem hai quyển chứng nhận kết hôn giao cho nhóc. Bé con cẩn thận nâng trong tay như nâng bảo bối vô giá vậy, xem một lần rồi lại xem một lần. Lục Cảnh Lễ khép cười đi tới bế nhóc lên, sau đó còn cố ý liếc Trang Vinh Quang một cái rồi mới nói, Tiểu Bảo có thích không? Sau này ai mà nói Tiểu Tịch Tịch không phải mẹ con thì mỗi ngày con cứ treo cái này trên cổ. Đằng trước một cái, đằng sau một cái. Để bọn họ phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Tiểu Bảo nghe vậy thì gật đầu một cái thật mạnh, sau đó đem hai quyển sổ đo đỏ kia nhét vào lòng ngực. Bên ngoài phòng bệnh, Lâm Chi Chi, Lục Cảnh Lễ với Lục Đỉnh Kiêu đứng trong khu vườn cách đó không xa nói chuyện. Lâm Chi Chi liếc nhìn cái nhẫn trên tay Lục Đỉnh Kiêu một cái liền có chút thảng thốt, trong lòng cũng đầy cảm khái. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến một màn thế này, không ngờ hai người họ lại thật sự kết hôn. Hơn nữa lại còn ở trong tình huống thế này. Quản lý Lâm, cô vất vả rồi, chỗ bên cô hiện tại sợ rằng muốn lật trời rồi đi. Tiểu Tịch Tịch thật trâu quá mà. Lục Cảnh Lễ cười khổ. Chương 1771, cô ấy là không thể thay thế. Lâm Chi Chi thở dài một tiếng, đúng vậy. Tiểu Tịch thật sự là người sinh ra để làm diễn viên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại đạt được đến tầm cao như vậy. Cũng khó trách tại sao cả giới giải trí này đều náo loạn vì cô ấy. Lâm Chi Chi nói tới chỗ này liền có chút do dự, cô nhìn Lục Đỉnh Kiêu rồi nói, Lục Tổng, tình hình hiện tại đã không đè xuống được. Có làm theo kế hoạch của chúng ta lúc trước không? Công bố tình hình của Ninh Tịch. Lâm Chi Chi nói xong bầu không khí lại có chút nặng nề. Không biết qua bao lâu Lục Cảnh Lễ mới cau mày nói, em đề nghị là không. Anh hai không hiểu chuyện trong giới cho nên mới nghĩ có thể dựa theo tính cách của Tiểu Tịch mà nói sự thật với các fan. Nhưng trên thực tế thì, vì hiện giờ họ không rõ tình huống nên mới còn yên ổn. Nếu một khi họ đã biết thì nhất định sẽ bàn luận chấn thương gì mà nghiêm trọng tới nỗi biến thành người thực vật. Tiểu Tịch Tịch đang ở bệnh viện nào? Đám chó săn với phóng viên sẽ ùn ùn kéo đến như chấu chấu mà điên cuồng tìm hiểu. Đến lúc đó sợ rằng chuyện của viện điều dưỡng này cũng bị bọn họ moi ra. Mà một khi đã liên quan đến Trang gia thì mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Mấy loại tin đồn đáng sợ cũng bay lầy trời. Sắc mặt Lâm Chi Chi cũng có chút nghiêm trọng, cô trầm ngâm nói, nhị thiếu nói không sai, đây cũng chính là cái tôi lo lắng nhất. Cho nên hôm nay tôi tới đây cũng hy vọng có thể thương lượng kỹ càng với hai người. Lục Cảnh Lễ cân nhắc một chút rồi lên tiếng đề nghị với Lục Đình Kiêu, anh hai, hay là chúng ta xử lý lạnh đi. Chúng ta không đưa ra bất kỳ tin tức gì mà cứ để thời gian lau sạch chuyện này. Trong giới giải trí cũng không thiếu những nghệ sĩ đột nhiên giải nghệ. Những trường hợp này quả thật sẽ gây xôn xao một thời gian những độ chú ý của công chúng cũng có hạn. Qua một thời gian ắt sẽ bị những chuyện khác rời đi sự chú ý thôi. Lâm Chi Chi gật đầu, đúng vậy, nếu thời gian dài không tìm ra nguyên nhân vậy thì đa phần mọi người sẽ cho rằng Ninh Tịch giải nghệ. Bất kể bọn họ có suy đoán vì nguyên nhân riêng tư gì thì cũng sẽ không tạo thành kết quả quá nghiêm trọng. Một lát sau Lục Đình Kiêu mới mở miệng, đồng ý với đề nghị của hai người họ, dựa theo lời hai người mà làm. Lâm Chi Chi lập tức gật đầu, vâng. Ba người căn cứ vào tình hình thực tế lại bàn bạc chi tiết thêm một hồi. Lục Cảnh Lễ từ nay đến giờ dường như có chuyện không yên, chờ mọi người thương lượng gần như ổn thỏa thì anh ta mới do dự nói với Lục Đình Kiêu, anh hai. Thật ra thì, còn có một cách khác. Lục Đình Kiêu cùng Lâm Chi Chi nghe vậy thì cùng nhìn sang phía Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ nói, hai người quên Tô Dĩ Mạt vẫn còn ở trong tù kia sao? Mặt của cô ta có thể lấy giả cháo thật đấy, nếu lần trước không phải do chúng ta đào ra thì ai ai cũng bị lừa. Chúng ta lợi dụng cô ta để thay Ninh Tịch chống đỡ một thời gian thì thế nào, chỉ cần sắp xếp hợp lý chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Lâm Chi Chi nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, phương án của Lục Cảnh Lễ quả thật không có vấn đề gì, chỉ là... Lục Cảnh Lễ cùng Lâm Chi Chi đều nhìn về phía Lục Đình Kiêu chờ anh ra quyết định. Lục Đình Kiêu liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út một lúc lâu mới lên tiếng, cô ấy là không thể thay thế. Lời của Lục Đình Kiêu vừa ra, trái tim Lâm Chi Chi như bị cái gì đó đột ngột đụng vào. Lục Cảnh Lễ cưới khẽ nhún nhún vai nói, được rồi, em cũng biết là anh sẽ nói vậy mà. Cho nên em mới không nói với anh đấy. Lục Cảnh Lễ vừa nói đồng thời vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, anh hai nói không sai, không ai có thể thay thế chị dâu được. Chương 1772, không một ngày nào từ bỏ. Đông đi qua xuân lại về, thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt đã đi qua một năm rồi. Sáng sớm, trong viện điều dưỡng được canh phòng cẩn mật vẫn đơn giản mà trong lành như xưa. Dưới một gốc cây ngô đồng đã có tuổi, một bàn đã được bày ở đó. Trên chiếc bàn có đặt một bàn cờ cùng hai người đang đấu cờ với nhau. Người đàn ông ngồi đối diện Trang Tông Nhân nhấc quân cờ đen lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi ánh lên chút ánh sáng khiêm tốn. Người đàn ông này vẫn luôn mặc bộ tây trang màu đen, áo sơ mi cài lên nút trên cùng. Hơi thở mạnh mẽ áp bức, lạnh lẽo như băng năm xưa trải qua ngày rộng tháng dài dường như đã lắng đọng xuống hình thành một loại hơi thở nhốn mùi thời gian. Nhanh thật! Đã qua một năm rồi. Trang Tông Nhân nhìn áng mây bay nơi cuối chân trời rồi nhẹ nhàng thở ra một tiếng thật dài. Người đàn ông kia vẫn không lên tiếng, chỉ là con cờ đang nắm trong tay hơi ngưng lại một chút. Qua một lúc lâu, Trang Tông Nhân buông cờ nhìn thẳng vào người đối diện, nói đi, lần này tìm tôi là có chuyện gì? Người đàn ông kia hạ xuống một nước cờ rồi mở miệng, cháu muốn mang tiểu tịch đi. Lông mày Trang Tông Nhân cau lại, ông trầm mặc một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn mở miệng nói. Được rồi, đi thì đi đi. Cứ ở mãi cái chỗ vắt ngắt thế này chắc tiểu tịch cũng nhàm chán lắm rồi. Một năm này cũng đủ để mọi thứ yên ả lại, mới ban đầu truyền thông với công chúng còn trở nên điên cuồng mà khắp nơi đào móc, nhưng tới bây giờ thì chẳng ai chú ý, thậm chí cái tên của Ninh Tịch cũng không còn ai nhắc tới. Bởi vì đã bị lãng quên, cho nên cô sẽ không còn bị người đời quấy rầy. Trang Tông Nhân nhìn người đàn ông đang ngồi trước mắt mình thật lâu. Một năm qua chưa có một ngày nào mà đứa bé này không ở cạnh bầu bạn với tiểu tịch, không có một ngày không nghĩ cách để con bé tỉnh lại, không một ngày nào từ bỏ. Cho dù đó chỉ là một chấp niệm vô vọng. Trang Tông Nhân mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng đến cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Biên giới Đế Đô, một trấn nhỏ chưa bị làn sóng của đô thị hóa lan tới. Một căn nhà vườn xinh xắn tọa lạc tại một góc nhỏ phía đông của thị trấn. Vườn hoa nhỏ dựa lưng vào dãy núi phía sau. Bên cạnh có một cái hồ lớn, dưới ánh mặt trời phản chiếu, mặt hồ cứ lấp la lấp lánh như đá quý vậy, thi thoảng có vài chú hiệu hay thỏ rừng nhảy nhót từ trong rừng ra lại gần mặt hồ uống nước. Bởi vì thị trấn này có rất nhiều hiệu cho nên thị trấn nhỏ này được gọi luôn là thị trấn Lộc, nơi này đẹp đến nỗi như thể đây là thế giới thần tiên. Hiệu trong tiếng Trung gọi là Lộc. Lục Cảnh Lễ dẫn anh mình đi loanh quanh xem xét một vòng. Trí nhớ của anh tốt thật đấy, thế mà nhớ em còn có một cái nhà ở đây, anh mà không nói chắc em cũng sắp quên luôn rồi. Nơi này dân phong chất phác, hơn nữa cũng không có khách du lịch nên khá yên tĩnh. Lại cách thành phố cũng không xa, lái xe cũng chỉ mất vài giờ thôi. Ở Đế Đô này không tìm ra chỗ thứ hai như này đâu, dùng để điều dưỡng đúng là chỉ có chuẩn. May mà nhà cửa vẫn có người giúp việc quét dọn. Chỗ ở cũng lớn nên đủ không gian cho mấy thiết bị y tế hỗ trợ. Anh xem, không có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể đưa chị dâu về đây. Lục Cảnh Lễ tính vốn thích chơi bời, năm đó bay nhảy khắp nơi cũng mua không ít bất động sản. Sau khi xem xét xong Lục Đình Kiêu gật đầu, ừ. Vậy được rồi, đây là chìa khóa này. Lục Cảnh Lễ ném một chuỗi chìa khóa qua. Tiểu Tịch Tịch đã hôn mê suốt một năm nay. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết cái người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ không thể gục ngã này lại đang cố bấu víu vào một tia hy vọng nhỏ nhoi để không bị sụp đổ. Lục Cảnh Lễ muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào bởi vì những lời an ủi anh ấy đã nghe quá nhiều rồi. Chương 1773, mọi chuyện hôm nay đều tốt. Sau đó, Ninh Tịch được Lục Đình Kiêu chuyển từ viện điều dưỡng đến thị trấn Lộc. Đế Đô là nơi tấc đất tấc vàng. Vùng ven như mấy cái trấn nhỏ này cũng thuộc diện di rời và cải tạo. Nhưng mà, năm đó cư dân ở đây kháng nghị tập thể, lại cộng thêm việc trong số cư dân ở đây có một nhà địa chất có tầm cỡ quốc tế tốn bao công sức mới xin cho cái chấn này một chứng chỉ di sản văn hóa nên mới bảo vệ lại khung cảnh thiên nhiên nơi đây không bị đồng hóa với bên ngoài. Trạng vạng tối, ánh chiều tà vương khắp vườn hoa, bên hai là tiếng chim hót líu lo, những giọt sương đọng trên cánh hoa tưởng vi phản chiếu ra ánh sáng bảy màu. Ngài Lục, hôm nay ngài về sớm thế. Hộ lý nhìn thấy người tới từ xa liền vội vàng đi ra đón rồi nhận lấy áo khoác của người nọ. Hôm nay phu nhân thế nào? Vẫn một câu như vậy, dường như đã thành lệ. Phu nhân hôm nay vẫn khỏe. Hộ lý vội vàng trả lời. Người đàn ông gật đầu một cái rồi bước lên lầu. Còn vị hộ lý kia lại giống như thường ngày bưng nước gấm lên rồi nhanh chóng lui ra. Mặc dù, bà ta là hộ lý chuyên nghiệp được Lục gia dùng lương cao mời tới. Nhưng trên thực tế công việc của bà ta rất ít ỏi. Người đàn ông này đã học hết thể những kỹ năng của một hộ lý rồi đích thân chăm sóc cho phu nhân của mình. Thậm chí so với một người chuyên nghiệp như bà ta còn muốn giỏi hơn. Suốt một năm liền mưa mặc mưa, gió mặc gió, chưa bao giờ gián đoạn. Bà ta làm hộ lý không biết bao nhiêu năm, cũng gặp đủ nhân tình ấm lạnh. Có câu nói rằng bệnh lâu hiếu mấy cũng hết, mà tình nghĩa vợ chồng cũng giống vậy mà thôi. Đại đa số người lúc mới đầu còn thương tâm khổ sở, tự mình chăm sóc được mấy ngày, nhưng thời gian dần trôi qua. Người bầu bạn bên những bệnh nhân này chỉ còn lại những hộ lý như bọn họ mà thôi. Đây là lần đầu tiên bà thấy được có một người đàn ông có thể làm được đến mức này cho vợ của mình. Trong phòng, Lục Đình Kiêu quen tay sắn tay áo sơ mi một cách nhanh chóng, sau đó lại đem khăn lông nhúng vào nước, vắt khô rồi bắt đầu lau người cho cô gái đang nằm trên giường. Những vết thương của Ninh Tịch đều do người đàn ông thần bí có mái tóc dài kia xử lý, kỹ thuật khâu vết thương của người nọ thì ngay cả mấy bác sĩ tốt nhất của Viện Quân Y cũng phải thán phục. Qua một năm khôi phục, lại cộng thêm việc sử dụng những loại thuốc trừ sẹo thì trên người Ninh Tịch dường như đã không nhìn ra bất cứ dấu vết nào. Trái lại, vì quanh năm ở trong phòng lại thêm hộ lý hết lòng chăm sóc cho nên da rẻ của Ninh Tịch càng thêm trắng non trong suốt. Cô cứ an tĩnh nằm đó ngỡ như chỉ một giây sau sẽ tỉnh lại. Lục Đình Tiêu lau người xong thì bắt đầu bôi các loại kem dưỡng da. Sau đó lại tỉ mỉ trải mái tóc dài đen nhánh như thác nước của cô, cuối cùng loại thuần thục đấm bóp khắp cơ thể cô. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lục Đình Tiêu ngồi ở mép giường đặt một nụ hôn trên trán cô. Mỗi một ngày đều là những chương trình lặp đi lặp lại, những động tác giống nhau như lúc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân bạch bạch chạy lên lầu cắt ngang phút phân thần của anh, sau đó liền thấy Tiểu Bảo ôm một bó hoa tươi vừa mới hái phi vào phòng. Nhưng mà vì chạy quá nhanh nên lúc chạy qua cửa cậu nhóc không chú ý liền vấp chân một cái, kết quả là ngã sấp xuống sàn, hoa dại trong tay cũng văng khắp nơi. Lục Đình Kiêu vội vàng đứng dậy bước qua đỡ Tiểu Bảo lên, lông mày nhăn tít nhìn mảng sưng đỏ trên đầu gối của con trai. Ngồi im đừng cử động, ba đi lấy thuốc. Sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức trở nên nghiêm túc, anh xoay người đi tìm dương thuốc. Tiểu Bảo ngồi lặng im trên sàn nhà ngẩn người nhìn vết thương trên đầu gối của mình. Lục Đình Kiêu cầm thuốc đến bôi cho nhóc, nhưng cậu nhóc vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đầu gối của mình mà không nói một lời, từ đầu tới cuối cũng không chuyển mắt. Sao thế? Lục Đình Kiêu cau mày hỏi. Tiểu Bảo sờ đầu gối của mình một cái, đôi mắt đen nhánh ngước lên nhìn Lục Đình Kiêu. Mẹ! Mẹ sẽ phủ phù cho Tiểu Bảo. HTTP. Sắc mặt Lục Đình Kiêu cứng đờ, lớp vỏ ngoài yếu ớt kia tựa như bị thứ gì đó nặng nề đập vào một cái gây ra những vết nứt chẳng chịt. Một hồi lâu sau, Lục Đình Kiêu mới ổn định lại tâm tình của mình, anh nhìn con trai rồi không người cúi xuống chỗ đầu gối bị sưng của thằng bé mà thổi thổi, còn đau không? Tiểu Bảo rủi mắt một cái rồi lắc lắc đầu, con không phải là em bé 5 tuổi nữa rồi. Mẹ, Tiểu Bảo đã 6 tuổi rồi. Mấy tháng nữa là Tiểu Bảo được 7 tuổi rồi đó. Mẹ, chờ lúc Tiểu Bảo 7 tuổi thì mẹ có thể tỉnh lại không? Mẹ, Tiểu Bảo biết Tiểu Bảo không còn là em bé nữa, nhưng mà mẹ ơi, Tiểu Bảo rất nhớ mẹ. Chương 1774, nhà mà không phải nhà. Ăn xong bữa cơm chiều không bao lâu, di động của Lục Đình Kiêu đột nhiên vang lên inh ỏi. Alo. Lục Đình Kiêu nhận điện thoại. Alo. Anh. Không xong rồi. Ba đột nhiên bị ngất xỉu. Hiện giờ đã đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói. Lần này có khi không qua khỏi đầu bên kia truyền đến thanh âm đứt quãng mà rối loạn của Lục Cảnh Lễ. Sắc mặt Lục Đình Kiêu như chìm xuống đầm lầy sâu hun hút, anh qua ngay đây.
Khoan đã. Anh mang cả tiểu bảo tới đây đi, nhớ đâu ba cuối cùng Lục Cảnh Lễ vẫn không thể thốt lên cái trường hợp nhớ đâu đó.
Lục Đình Kiêu ngừng một chút,
ừ, biết rồi.
Ban đêm tại bệnh viện Đế Đô, Lục Sùng Sơn vừa mới cướp lại được mạng sống từ tử thần, hiện tại ông đang nằm trong phòng y cờ u, hồi sức cấp cứu.
Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?
Vẻ mặt vị bác sĩ kia rất nghiêm trọng, trong thời gian này thân thể của Lục Lão tiên sinh không được tốt lắm.
Lần này rất nguy hiểm, sợ rằng sau này.
Cả người Nhan Như Ý run lên có chút đứng không vững mà ngã vào lòng Lục Cảnh Lễ rồi khóc nấc không thành tiếng.
Sùng Sơn,
mẹ đừng khóc.
Ba có phải lần đầu thế này đâu.
Qua biết bao lần mà mẹ vẫn không chịu nổi sao.
6 năm trước cũng có một lần nguy hiểm như vậy chẳng phải cũng vượt qua rồi sao.
Ba sống trên đời trải qua biết bao nhiêu sóng gió như thế, chắc chắn lần này cũng sẽ vượt qua.
Lục Cảnh Lễ kiên định nói.
Bác sĩ cũng vội vàng an ủi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn ông Lao đang nằm trên giường bệnh thông qua cửa kính, nhóc nhẹ nhàng nắm lấy tay bà nội rồi siết chặt.
Nhan Như Ý ngồi xổm xuống, ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng, tựa như đang ôm một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Lục Đình Tiêu đứng một bên vẫn không nói chỉ nhìn bác sĩ một cái, sau đó thấp giọng gọi người tới một chỗ xa hơn.
Tôi muốn nghe lời nói thật.
Lục Đình Tiêu đi thẳng vào vấn đề chính.
Thầy thuốc cười khổ trả lời, thật ra thì chủ yếu vẫn phải xem ý chí muốn sống của bệnh nhân.
Tình hình của lão tiên sinh suốt 1 năm nay anh cũng thấy rồi đấy.
Trong lòng ông ấy có khúc mắc vẫn chưa giải quyết được nên tình trạng bây giờ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Bệnh này của ông ấy bị ảnh hưởng bởi tâm trạng rất nhiều.
Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng đã có chuẩn bị, bắt đầu từ cuộc họp mặt gia tộc đến giờ liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện, sức khỏe của Lục Sùng Sơn cứ thế mà suy yếu dần.
Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức, các vị là người nhà nhưng chuyện có thể làm cũng không nhiều.
Thôi thì cố gắng an ủi ông ấy một chút, để ông ấy yên tâm biết đâu tình hình sẽ chuyển biến tốt.
Bác sĩ cũng đã nói vậy nhưng thực tế cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng.
Dù sao thì qua suốt 1 năm này khúc mắc nào có thể giải quyết thì đã sớm giải quyết rồi nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn.
Tôi biết rồi, cảm ơn.
Nhan Như Ý khóc mệt rồi ngẩn ngơ ngồi trên ghế thấp giọng nói,
ba con, ông ấy.
Bình thường dù không nói,
nhưng ông ấy biết,
tất cả là do ông ấy hại các con,
hại Tiểu Tịch,
hại con,
cũng hại Tiểu Bảo.
Tiểu Tịch lãng phí cả đời trên giường bệnh thì,
cả đời của con với Tiểu Bảo cũng bị phá hủy,
cả nhà chúng ta cũng đều bị phá hủy,
nhà mà chẳng phải nhà.
Lục Cảnh Lễ với Lục Đình Tiêu chỉ trầm mặc đứng đó, ai cũng không lên tiếng.
Trong hành lang tĩnh mịch chỉ còn vang vẳng tiếng khóc bi thương sụt sùi của Nhan Như Ý, mây đen vẫn giăng kín trên đỉnh đầu mỗi người.
Sau đó, Lục Sùng Sơn ở hẳn tại bệnh viện.
Chỉ những lúc có Tiểu Bảo thì tình trạng của ông mới tốt hơn một chút, có thể miễn cưỡng ăn thêm mấy hớp đồ ăn nên trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo cũng ở luôn trong bệnh viện.
Tin tức bệnh tình của Lục Sùng Sơn nguy kịch bị lộ ra, trên dưới gia tộc đều rối rít chạy đến hỏi thăm xem tình hình thế nào. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cả gia tộc và tập đoàn đều hoảng loạn.
Chương 1775, ánh mặt trời đầu tiên.
Bóng tối cứ kéo dài không biên giới.
Tựa như thể nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc.
Cô không biết mình đi bao lâu, cũng không biết mình đi bao xa.
Chỉ biết là con đường này hình như mãi mãi không có điểm cuối.
Mệt quá.
Mệt quá.
Cứ như thế này.
Cứ như thế này mà nằm ở đây đi.
Ý thức của cô dần dần bị cướp lấy, bị bóng tối xâm chiếm từng chút một.
Nhưng mà, cứ mỗi lần cô bị bóng tối kia hoàn toàn cắn nuốt thì luôn có một tia sáng yếu ớt nhưng vẫn một mực chiếu sáng kia, bên hai dường như cứ vang vẳng một giọng nói dịu dàng ấm áp.
Những thứ đó dường như chưa bao giờ bị dập tắt mà cứ thế quần quận tiếp thêm sức lực vào thân thể cô.
Thế là cô lại bỏ dậy đi tiếp, đi tiếp.
Cô quá mệt mỏi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ nổi. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn nhớ một chuyện rằng, ở chỗ có tia sáng yếu ớt kia có một thứ rất quan trọng, cực kỳ quan trọng đang chờ mình.
Cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao lâu, kéo dài bao nhiêu lần.
Cuối cùng ánh sáng kia ngày càng càng rực rỡ, càng ngày càng sáng, tựa như nó cách cô rất gần, càng gần thêm.
Cô lấy chút sức lực cuối cùng mà lao thẳng về phía điểm sáng kia.
Vành!
Một tiếng!
Ánh sáng chói mắt bao bọc lấy cô. Cả thế giới từ đen đến vô tận biến thành sáng đến vô cùng.
Căn phòng tràn ngập mùi hoa cỏ,
chiếc giường gỗ được chạm trổ những hoa văn cổ xưa nhưng cực kỳ thoải mái. Trong căn phòng đó có một cô gái đang mặc đồ ngủ màu trắng, đôi mắt đã lâu chưa có phản ứng nào đang không ngừng run rẩy. Không biết qua bao lâu, đôi mắt kia bắt đầu hé ra từng chút một, hàng lông mi như cánh bướm không ngừng run rẩy chớp động. Tia sáng mặt trời đầu tiên rơi vào đôi mắt trong suốt kia, đẹp đến ngỡ ngàng. Trước mắt đều là ánh sáng chói chang, mất một lúc sau thị lực của cô mới từ từ khôi phục, cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Trên đỉnh đầu là rèm cửa và một trần nhà cổ xưa, một căn phòng được bố trí đơn giản thanh nhã. Trên chiếc bàn những bông hoa dại xinh đẹp được cắm trong một chiếc bình trắng men, chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng đinh đinh đang đang êm tai. Ngoài cửa sổ, mặt hồ lấp lánh tựa như đá quý phản chiếu cả bầu trời cùng ánh nắng ấm áp. Cứ như một thế giới thần tiên. Cô tỉnh lại từ một cơn ác mộng, rồi lại sang một giấc mộng đẹp khác sao. Ánh mắt Ninh Tịch hơi chuyển động, khẽ quan sát cả căn phòng. Sau đó, cô muốn dùng cánh tay chống lên để chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể vốn nhanh nhẹn linh hoạt chẳng hiểu sao lại trở nên cực kỳ cứng ngắc, chỉ một động tác ngồi dậy thôi mà cô cũng thấy cực kỳ khó khăn. Và mặt nạ dưỡng khí cùng mấy cái dây dợ loằng ngoằng trên người nối với đủ loại máy móc kia cũng làm cô không vui. Ninh Tịch thích gì làm đấy, cô mau chóng đem mấy cái thứ đó gỡ ra từng cái một, rồi lại dùng cả nửa ngày mới làm quen được với cái thân thể cứng ngắc này. Cô từ từ bước xuống giường rồi vô tri vô giác đi ra khỏi phòng. Cả người Ninh Tịch cứ lâng lâng như đang bước trên đám mây, lung la lung lay bước từng bước, bất chi bất giác lại bước xuống lầu, lướt qua vườn hoa rồi cứ bước đi không mục đích tới một chỗ xa hơn. Nếu như đây vẫn là giấc mộng thì cô thích giấc mộng này. Quá lâu, cô đã phải nhìn bóng tối quá lâu rồi. Hiện giờ trong giấc mộng này cô có thể nhìn, có thể nghe, có thể đi, có thể cử động. Giấc mộng này thật đẹp. Cô cứ đi mãi. Cho đến khi cô đi tới một cửa tiệm bày bán tạp chí và báo giấy. Trong tiệm, một ông bác đang ngồi bên trong xem TV. Trong TV đang phát tin tức giải trí mới nhất thì phải. Nó vang lên giọng nói nuối tiếc của người dẫn chương trình. Mấy người mới này đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Xem ra, việc Hàn Tử Huyên nhảy sang công ty khác đã mang lại một kích đối với Thịnh Thế. Họ từng là người đứng đầu giới giải trí vậy mà bây giờ lại suy bại đến vậy. Xem ra không lâu nữa sẽ rút khỏi võ đài thôi.